thì nói là hồng. Đó. Ê, chẳng hạn như nói rằng là hồng ân là cái ân nó lớn ghê lắm, hồng đức là cái đức nó cũng to lớn vô cùng, hồng chung là cái chuông to. Đó. Thì cái chữ hồng nó có nghĩa như vậy, nó ngoài ra nó cũng có thêm cái nghĩa là nó cái chữ hồng nó nghĩa là nó thủ thắng, nó cao siêu, nó to lớn cao siêu. Đó. Thì nó là hồng danh, tức là cái tên của Đức Phật đó, là một cái tên thủ thắng, nó bao gồm nhiều cái ý nghĩa, nhiều cái công đức tạo thành cái tên, cho nên gọi nó là hồng danh. Cái tên của Đức Phật đó là công đức, cho nên nếu mình niệm hồng danh Phật thì cũng coi như là mình niệm cái công đức của Đức Phật. Khi mà mình niệm cái danh xưng của Đức Phật đó, là mình niệm công đức của Đức Phật. Tại vì công đức đó nó tạo thành cái tên. Cũng chỉ dụ như là nói là dụ niệm như là Nam Mô Phổ Quang Phật, thì cái chữ Phổ Quang nó tức có nghĩa là cái ánh sáng nó chiếu khắp nơi, gọi là Phổ Quang. Ánh sáng đó là không phải ánh sáng của đèn đuốc có thể chiếu khắp nơi được. Ánh sáng này là ánh sáng của trí tuệ chiếu khắp nơi, đèn đuốc hay mặt trời, mặt trăng, ánh sáng của nó có thể soi đường, dẫn lối cho mọi người phân biệt. Nhưng nó không đủ sáng để mà soi đường, dẫn lối để cho mọi người đến được cảnh giới giải thoát. Mà chỉ có một cái ánh sáng có đủ khả năng chiếu soi để cho mọi người thấy rõ đâu là nẻo đi lối về chân chính. Đó là ánh sáng của trí tuệ. Thành ra trí tuệ đó được ví là quang, coi như là ánh sáng. Thì cái trí tuệ đó của Đức Phật mà chiếu khắp. Bởi vì cái trí tuệ đó của Đức Phật nó có bao gồm hai thứ. Một là trong cái trí tuệ đó đầy cái đức từ bi. Trong cái trí tuệ đó có đầy đủ cái hiểu biết của trí tuệ. Thành ra cái trí tuệ đó vì nó có cái yếu tố của từ bi, không bỏ sót một chúng sinh nào, cho nên nó chiếu khắp cùng hết cả mười phương thế giới, bất luận chỗ nào có chúng sinh, để mà soi sáng cho chúng sinh đó. Đấy, nếu mà mình được cái quang đó, đó chiếu vào mình thì mình có thể thấy được đường đi lối về, giống như một người mù mà tự dưng được có con mắt, giống như trong bóng đêm mà tự nhiên có ánh đèn, thì giúp cho người ta có thể phân biệt được. Nên chúng ta chỉ có một cái thứ quang có thể giúp cho mình phân biệt được thế nào là chính kiến, thế nào là tà kiến. Thì cái ánh sáng mà làm cho mình soi tỏ một cách nữa là rõ ràng đây là chính kiến, đây là tà kiến. Thì cái ánh sáng giúp mình đó là trí tuệ đấy. Thì cái trí tuệ đó của Đức Phật làm thế nào để cho hết thời chúng sinh được khai ngộ, được khai thị, tất cả chúng sinh đều có thể phát sinh ra cái trí tuệ nói trên, chính kiến. Thành ra nó phổ biến khắp hết ở mọi chúng sinh, ở mọi loài. Hai nữa là cái trí tuệ đó thấu hiểu, soi tỏ, không chừa một cái gì hết. Cái gì mà nếu dùng cái trí tuệ đó mà soi mà chiếu thì đều thấy nó một cách gọi là chân thật và không sai sót bằng cái trí tuệ nói trên đó. Còn như là cái trí tuệ của chúng ta đây thì nhiều khi mình phán đoán mọi sự việc nó sai lầm nhiều ghê lắm. Thành ra cái trí tuệ đó của mình nó giống như là nó không được gọi là quang, nó chẳng có sáng tí nào hết, nó không có sáng suốt. Cái trí tuệ của Đức Phật một khi dùng cái quang đó mà soi bất cứ một cái pháp gì cũng đều thấy nó một cách nhân quả rành rọt vô cùng. Anh ơi, cái trí tuệ đó được gọi là nhất thiết trí, là soi cái gì cũng thấu tỏ, gọi là nhất thiết trí. Trí tuệ đó cũng gọi nó là đại từ bi. Tại vì cái trí tuệ đó là cái trí tuệ mà nếu từ bi mà không có trí tuệ đó không độ sinh được. Thành ra cái trí tuệ đó là một cái thứ trí tuệ mang màu sắc của từ bi, là cứu trí tuệ nó dùng để giúp mọi chúng sinh, cứu giúp chúng sinh. Đấy, gọi nó là quang. Thì có khi mình niệm Nam Mô Phổ Quang Phật thì Phổ Quang đó là nói đến cái đức tính như vậy đó của một vị Phật tu tập như thế, chẳng hạn thành tựu ra một vị Phật. Vị Phật ấy là một vị Phật của Phổ Quang, cho nên niệm Nam Mô Phổ Quang đó là niệm công đức, niệm sự mà thành tựu của vị Phật nói trên. Thế thì dù như đây mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì nó là mình niệm âm Amitabha, thành ra dịch theo cái âm Amitabha thì nó là A Di Đà hoặc là Amida. Ở Việt Nam bây giờ cũng có một số người ta niệm Nam Mô Amida. Chẳng hạn như chùa Đại Giác ấy, của cụ của Hòa thượng Thiện Huệ. Hòa thượng Thiện Huệ còn có cái tiếng cũng có gọi là có cái tên khác người ta gọi là Hòa thượng niệm Phật. Tại vì hồi xưa thấy trụ trì chùa niệm Phật ở Bình Dương, rồi sau này về Sài Gòn trụ trì chùa Đại Giác, nó chuyên niệm Phật mà chuyên làm đám ma chay. Thế tôi cũng có một cái thời gian trụ xứ ở đó. Thế bây giờ đệ tử của cụ có hai thầy cũng đang còn sinh hoạt ở Âu Châu này, đó là thầy đó là Thượng Tọa Minh Giác trụ trì ở bên Hòa Lan đó. Và Thượng Tọa Minh Đức ở bên ở dưới thành phố Bọc Đồ ở bên Pháp, đều là đệ tử của cụ Thiện Huệ. Thì cụ niệm Nam Mô A Di Đà cũng có niệm Nam Mô A Di Đà. Tại vì cụ nói niệm Nam Mô A Di Đà đó thì khi mà mình niệm nhiều niệm nhanh nó trơn miệng hơn là Nam Mô A Di Đà, cái âm di nó khó hơn là Nam Mô A Di Đà. A Di Đà thứ nhất là như vậy, cái thứ hai á là A Mi đó thì là nó gần với lại cái từ mà gọi là từ phạn Amita, thành ra bây giờ mình Amida nó gần nhau, thành ra cùng niệm như vậy không. Thế bây giờ cũng có rất là nhiều người ở Việt Nam tôi thấy là họ cũng tụng Nam Mô A Di Đà. Thế niệm Nam Mô A Di Đà, còn nếu mà không niệm Nam Mô A Di Đà là dịch âm thì niệm dịch nghĩa thì sẽ là niệm như thế nào, là Nam Mô Vô Lượng Quang Phật hoặc là Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật. Thế người Trung Hoa với người Tây Tạng á, nếu mà dịch ra nó thì họ niệm Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật nhiều. Thì vô lượng thọ hay là vô lượng quang những đều là nghĩa của Amitabha. Mình biết là Amitabha thì là vô lượng quang, mà Amitayus thì mình biết là vô lượng thọ. Ở bên phía mật giáo Tây Tạng thì họ thường xuyên sử dụng vô lượng thọ nhiều hơn là vô lượng quang. Rồi về bên đạo giáo của bên Trung Quốc, họ cũng niệm Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật nữa. Nhưng họ không bao giờ họ niệm Nam Mô A Di Đà, họ niệm Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật. Thì vô lượng quang với vô lượng thọ, thì vô lượng quang với phổ quang hơn na ná. Một cái phổ với vô lượng, phổ hơn thì tức là vô lượng tức là phổ. Thì do đó là khi mình niệm danh hiệu của Đức Phật đó, thì mình niệm danh hiệu của Đức Phật chứ chưa hẳn là niệm Phật. Niệm danh hiệu của Đức Phật là mình niệm công đức của Phật, là mình niệm công đức của Phật. Còn mình niệm Phật là mình niệm Phật. Và khi mình niệm Phật thì có nghĩa là mình niệm Phật chứ không phải mình niệm cái tên. Thì bây giờ đó, một cái tên của Đức Phật nào nó cũng có hai phần. Phật nào cũng có cái tên riêng và tên chung. Tên chung là Phật, tên riêng đó là Vô Lượng Quang Phật, là Dược Sư Phật, là Bất Động Phật, là Phổ Minh Phật, là Phổ Quang Phật, là Câu Lưu Tôn Phật, vân vân. Nhưng mà tên nào cũng có chữ Phật đó, cũng có cái chữ Phật ở trong. Thành ra Phật là chung, còn riêng đó là cái tên, cái tên ở bên ngoài. Thế thì bây giờ mình niệm Phật tức là mình niệm cái chung, còn mình niệm danh á là mình niệm cái riêng. Mình niệm cái danh tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì là mình niệm Đức Phật A Di Đà chứ không phải mình niệm Đức Phật Dược Sư. Nếu mình niệm Nam Mô Dược Sư Phật là mình niệm Dược Sư chứ không phải mình niệm Bất Động Phật hay là Câu Lưu Tôn Phật hay là Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân. Nhưng mà nếu mà mình niệm Phật thì có nghĩa là nó tổng chung. Nhưng mà niệm Phật thì như thế nào? Niệm danh thì mình biết là cái tên nó là niệm Phật không thôi. Đó. Mà không ai ngồi niệm Phật không thôi lắm, ít lắm. Nhưng mà thì thật ra cũng có. Nhưng người ta cũng niệm Nam Mô Phật không thôi. Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, niệm Tam Bảo. Thì chúng ta thấy rằng chúng sinh ở trên thế giới cực lạc á, họ không niệm danh, niệm Phật. Cho nên trong kinh A Di Đà thường nói rằng là chúng sinh ở trên cõi Tây Phương á, thấy nghe chim hót, nghe bất kể cái gì, chim hót cho đến rằng là tiếng dao động của cành lá cây gì đó, hàng thọ, la võng gì đó, thấy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, là họ đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng hết. Thế thì chúng sinh ở trên nó như thế, là họ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, mà không phải là niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật, là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật nữa, mà niệm Phật như vậy. Thế thì mình có thể hiểu rằng là bây giờ lấy cái gì đó là biểu trưng của cái vấn đề mà niệm Phật? Thì Phật là cái niệm mà Nam Mô Phật thì hầu như nó có cái nghĩa là hết thảy các Phật. Tại vì vì Phật nào cũng có cái chữ Phật, nếu Nam Mô Phật có nghĩa là đồng thể. Thế như vậy thì Nam Mô Phật không thôi thì nó cũng giống như rằng là vô số, vô biên, vô lượng Phật. Thế này thì Nam Mô Phật thì nó cũng giống như niệm là Nam Mô vô lượng Phật. Mà Nam Mô vô lượng Phật đó, thì nó là A-di-đà Phật. Tại vì A-di-đà dịch ra là vô lượng. Rồi A-mi-ta dịch là vô lượng. A-mi-ta Buddha là vô lượng Phật. Và A-mi-ta ba Buddha thì là A-mi-ta ba dịch là vô lượng quang Phật. Và A-mi-ta yus Buddha mới dịch là vô lượng thọ Phật. Thành ra khi mà nói Nam Mô Phật không thôi nữa, thì nó cũng gần giống như cái nghĩa là Nam Mô vô lượng Phật. Thì Đức Phật A-di-đà có hai cái nghĩa. Một đó là A-di-đà Phật là một vị Phật mang tên là vô lượng. Một vị Phật mang tên là vô lượng. Nghĩa thứ hai là đó là vô lượng Phật. Thành ra một tức nhất thiết mà nhất thiết tức nhất. Vô số Phật kỳ thật chỉ là một. Một Phật nhưng mà hóa vô biên vô số Phật. Mà vô biên vô số Phật kỳ thật chỉ là một thân, nó không có hai thân, tức là đều là pháp thân. Cho nên vì vậy trong Kinh Hoa Nghiêm mới có bài kệ nói rằng là thập phương tam thế Phật đồng cộng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí tuệ, lực vô ý diệt nhiên. Nên là có nghĩa là mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều có cùng một pháp thân, cùng một tâm, cùng một trí tuệ, và lực vô ý cũng cùng hệt giống nhau. Có nghĩa là mười phương ba đời chư Phật không có khác, tại vì có khác là ngã. Ngã này cũng khác nhau bởi vì nghiệp nó khác nhau. Cái nghiệp này chiêu cảm thành người đàn ông, nghiệp kia chiêu cảm thành người đàn bà, nghiệp nọ chiêu cảm thành một người thông minh, nghiệp nọ chiêu cảm thành một người đần độn. Thế thì mỗi một người nó do nên cái nghiệp nó chiêu cảm, mà nghiệp thì nó cứ khác nhau, nó không khác nhiều khác ít, cho nên hàng tỷ người mà không có ai giống nhau như khuôn như tạc được, thế nào cũng có một cái chút khác. Chút dù rất là sinh đôi, thế thể nào nó cũng có một cái chút gì khác. Cho dù rằng là trải qua vô lượng đời rồi cũng chưa chắc gì đã có người giống người y như tạc đâu, tại vì cái nghiệp nó có khác nhau. Thành ra mỗi một cái nghiệp như vậy đó, nó tự nhận nó là tôi. Thành ra mỗi một cái tôi nó có khác nhau. Rồi là mỗi một cái tôi nó mới tham sân si, nó mới tranh đấu, nó mới giành giật với nhau, rồi nó mới tạo nên nhiều cái nghiệp nữa. Phải tùy theo cái nghiệp mà ác nhiều hay là thiện nhiều gì đó, nó lại hun đúc nên một cái chính báo và y báo trong tương lai. Chính báo là cái thân này của mình, thân tâm này của mình, y báo là cái hoàn cảnh của mình, thì nó cứ tạo ra như vậy. Nhưng mà chư Phật thì nhất tâm, là bởi vì chư Phật đều thứ nhất vô ngã, thứ hai là thân tâm của mấy ngài đó thanh tịnh, là đều thanh tịnh tới một cái mức gọi là tuyệt đối, là cái tâm đó nhất tâm với nhau ở trên vấn đề là thanh tịnh tuyệt đối. Thành ra rằng là không còn những cái nghiệp của chúng sinh, không còn những cái nghiệp tạo tác, nguyện của hết thảy chư Phật đều giống nhau. Tức là đều là cái nguyện mà rằng là thể độ nhất thiết chúng sinh, nguyện nào của Đức Phật cũng như vậy. Chúng sinh có phát nguyện thì cũng có phát khác, là mình cũng chỉ nguyện rằng là cho gia đình mình, cho dân tộc của mình, đại khái như vậy. Còn chư Phật thì đều giống nhau, là cái tâm đều vô lượng y như nhau. Nghĩa là vô lượng, cái tâm nó phổ biến khắp hết mười phương, vô lượng vô cùng. Là có vô biên chúng sinh thì cái tâm cứu độ ấy có vô lượng. Thành ra nhất thiết chư Phật đồng một hành nguyện, đồng một hành, đồng một nguyện. Hành vi như thế đó mà nhất thiết chư Phật thành đồng một cái pháp thân, không có giống phàm phu. Thành vì vậy vô lượng Phật rốt chung cục cũng là một Phật, một Phật chung cục cũng là vô lượng Phật, không có thấy có tôi khác nhau. Ở đây chúng ta không thể nào mà thấy rằng hết thảy giới tử này chỉ là một người. Tuy là một nhưng mà là vô số người, chúng ta không bao giờ đạt được như vậy, là bởi chúng ta vẫn nuôi nấng cái tôi ở trong đầu ạ. Anh ra tôi thì phải khác với thiên hạ chứ. Nhưng mà chư Phật thì không có cái đó. Thành ra vì như vậy A-di-đà, A-mi-ta-bu-đà là vô lượng Phật. Tức là một vị Phật mang tên là vô lượng Phật, mà cũng là vô lượng chư Phật. Anh ra niệm Nam-mô-a-mi-ta-bu-đà là niệm vô lượng chư Phật, mà cũng là niệm Đức Phật, một Đức Phật, mà cũng là niệm vô lượng Đức Phật. Tại vô lượng Đức Phật với một Đức Phật cũng đồng. Thành ra đó là cái lý do rằng là mình không có niệm một cái Đức Phật nào, tên nào đó ngoài niệm cái Đức Phật mang tên vô lượng. Tại vì mình niệm một danh xưng A-di-đà đó là gần như là mình niệm bao quát hết mọi cái danh xưng. Hay ra mình niệm cái hồng danh A-di-đà Phật, thì cái chữ Phật không thôi nó cũng thật chất nó cũng bao hàm cái nghĩa A-di-đà. Là Phật ấy, là nếu mà niệm chữ Phật thì niệm là vô biên vô số chữ Phật, mà cũng là một Phật, là niệm pháp thân Phật. Như vậy thì niệm Phật nó là niệm pháp thân, niệm danh á là niệm công đức Phật. Thì nó cũng na ná như là tôi nói ba pháp kiên cố và ba pháp bất kiên cố của phàm phu. Ba pháp bất kiên cố của phàm phu, không có ba pháp đó phàm phu hết thành đó. Có nghĩa là có thân, có mạng và có những thứ thuộc về mình, gọi là tài sản. Còn Đức Phật thì là cũng ba thứ như thế, nhưng mà là pháp thân, huệ mạng và công đức. Thành ra khi mà niệm danh Phật đó, mình niệm hồng danh Đức Phật là mình niệm công đức của Đức Phật. Còn mình niệm Phật đó là mình niệm pháp thân huệ mạng của Đức Phật. Nên niệm Phật là chính báo, còn niệm danh Phật là y báo. Thì Đức Phật nào cũng có y báo và chính báo. Phật là chính báo, rồi cái tên mà đi kèm với chữ Phật nó là y báo. Rồi khi mà mình hiểu như vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng là chúng sinh ở trên các tịnh độ họ niệm Phật chứ, nhưng mà họ niệm hồng danh hay là họ niệm Phật? Họ niệm Phật. Cho nên thường niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà không phải là niệm cái hồng danh của riêng một vị Phật nào. Đấy. Thì đó là để cho mình phân biệt như thế. Thế thì khi mình niệm Nam Mô, mình niệm hồng danh của Đức Phật đó, thì tuy là mình có không phát Bồ Đề Tâm đi chăng nữa thì mình cũng không có, thì mình cũng không có trở thành ma. Là tại vì ít ra đó thì niệm Phật mà với một cái tâm mà chưa được thanh tịnh, tức là không có phát Bồ Đề Tâm ấy, thì thật chất mà nói. Thì nếu mà không phát Bồ Đề Tâm đó, thì có niệm Phật, nếu giả sử không phát Bồ Đề Tâm là ma, thì bây giờ có không niệm Phật đó, cũng vẫn là ma, chứ không phải là niệm Phật mà không phát tâm thì thành ma, còn không niệm Phật mà không phát tâm thì không là ma. Hiểu ý tôi nói kịp không? Đó. Ví dụ như mình hỏi rằng là niệm Phật mà không phát Bồ Đề Tâm có thành ma hay không? Thế như thế thì rằng là câu hỏi cho chính xác là không phát Bồ Đề Tâm có thành ma hay không? Tại vì nếu niệm Phật mà không phát tâm thành ma thì không niệm Phật không phát tâm cũng vẫn thành ma. Phải không? Chứ đâu có cái lý rằng là không phát Bồ Đề Tâm chỉ thành ma khi niệm Phật. Còn mà không niệm Phật, không phát Bồ Đề Tâm thì không sao hết. Không phải như thế. Mà là không phát đó thường là thì cũng thành ma như thường. Mình phải hiểu cái nghĩa như vậy. Thế thì cho nên là giả sử như bây giờ người đấy không có phát Bồ Đề Tâm mà người ấy niệm Phật, thì cũng có thể nói đến cái vấn đề niệm Phật nó có thứ bậc. Cho nên nếu người nào niệm Phật càng thanh tịnh á, thì càng sinh cao, sinh thượng phẩm. Niệm trung thì trung phẩm, niệm hạ hạ phẩm, niệm mà dưới cái mức đó đó thì không có được thượng trung hạ, thì vẫn có cái nhân duyên với lại Phật Pháp. Do nhờ cái nhân duyên niệm Phật nên đời sau tái sinh trở thành người biết niệm Phật. Đã, biết niệm Phật. Thành ra không phải là người nào mà Phật giáo đồ cũng biết niệm Phật, là bởi vì tùy theo tông phái. Nói cái ví dụ có nhiều cái tông phái không có thiên về vấn đề niệm Phật thì đương nhiên là họ không niệm. Bây giờ nói tiểu thừa đi chẳng hạn, họ đâu có niệm, nó đâu có niệm Nam Mô A Di Đà đâu. Đó. Họ cũng niệm Phật nhưng mà chỉ niệm Thích Ca Mâu Ni, mà không phải là niệm thường xuyên giống như là bên tu tịnh độ mà niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà thường xuyên. Thì họ không có phải là như thế. Thì rồi lại nói một cái vấn đề là thật tình ra thì Đại Thừa Phật Pháp nào đó cũng niệm Phật. Niệm Phật nhá, chứ không phải là niệm hồng danh. Còn niệm hồng danh đó là chuyên, gần như là chuyên của tịnh độ đấy. Còn mấy cái tông phái khác là niệm Phật chứ. Đó. Rồi thì sinh về làm người biết niệm Phật, trở thành một cư sĩ. Nếu mà cao cấp của cái hàng đó thì trở thành một cư sĩ có tín tâm. Đó. Còn nếu không thì trở thành một cư sĩ trung tín. Dưới nữa thì một cư sĩ hạ tín, dưới nữa thì là một cư sĩ mà le phe, lang trang, thoạt nhớ, thoạt quên, thoạt đi, thoạt nghỉ. Còn nếu mà kia thì nó được thành ra là hàng cư sĩ mà chăm chỉ, tinh tiến. Thì mình hiểu như vậy, chứ không có thành ma đâu. Tại vì ít nhiều gì thì nếu mà không phát Bồ Đề Tâm này thì cả thiên hạ không phát Bồ Đề Tâm, cả thiên hạ là ma hết. Đó. Nhưng mà thế giới của ma nó còn siêu hơn mình nữa. Đấy, nó mình mới kêu nó là ma. Đó. Thành ra là cái cảnh giới của ma nó còn nghĩa là gọi là bất tín hơn nhiều ghê lắm. Đấy, nó có thể nói cái câu là niệm Phật mà không phát Tâm Bồ Đề đó, thì cũng có sợ trở thành ma. Nhưng mà nếu niệm Phật mà phát Tâm Bồ Đề thì nó phát sinh cái tác dụng lớn ghê lắm. Thì có thể nói rằng là 10 người niệm, 10 người vãng sinh với điều kiện phát Bồ Đề Tâm. Bởi vì nói cho có sách, mách cho có chứng. Thì bởi vì là chúng ta cứ lật kinh Vô Lượng Thọ ra mà nghiên cứu, thì chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật A Di Đà nói với A Nan là nó ba hàng người có khả năng vãng sinh Tây Phương, gọi là tam bối. Từ thượng bối cho đến hạ bối, bối nào cũng có phát Bồ Đề Tâm hết, chúng ta mở ra xem. Đó. Thì những cái đó chúng ta có thể đi vô chi tiết sau. Cái này là để trả lời cái câu hỏi này, cho nó hết. Còn phát tâm như thế nào là đúng, phát tâm thế nào là sai. Thì bây giờ chỉ cần nói cái đúng thôi. Thì ngoài cái đúng ra là sai hết. Đó. Không cần phải kể chi nhiều. Thế thì phát tâm, phát Bồ Đề Tâm như thế nào là đúng thì mình cũng hiểu cái chữ là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là Phật Tâm, Bồ Đề là giác, giác là Phật. Cho nên Bồ Đề Tâm có tên gọi là giác tâm, có tên gọi là Phật Tâm. phổ biến gọi là Bồ Đề. Cái phát Phật tâm, phát cái tâm Phật, niệm Phật, phát tâm Phật ra niệm Phật. Mình phát cái tâm Phật, mình niệm Phật đó, thì niệm nó là tâm Phật. Phát tâm Phật ra là niệm, nó là tâm Phật đang niệm. Niệm cái gì? Niệm Phật tâm kia. Thành là hai cái tâm đó nó tương ưng với nhau, thành ra niệm như vậy thì nó mới nhất tâm được, nó mới nhất tâm mới chư Phật được. Cho nên mới nói rằng là phát tâm niệm Phật thì nó có cái công dụng to lớn. Tại vì đó là tâm Phật, dùng tâm Phật để niệm Phật thì nó tương ưng ghê lắm. Dùng tâm ma mà niệm Phật thì nó mâu thuẫn ghê lắm, thì nó xào xáo, thì nó phản tác dụng. Nó dùng tâm Phật niệm Phật thì nó mới sinh tác dụng, tác dụng thuận. Cho nên phát tâm như thế nào? Phát tâm Phật. Mà khi phát tâm Phật là thế nào là tâm Phật? Tâm Phật không có tôi trong đó. Tâm Phật chỉ có độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên Bồ Đề Tâm mới nói rằng là Bồ Đề Tâm là cái tâm trên thì cầu thành Phật, dưới thì độ chúng sinh. Cho nên nói là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, gọi đó là Bồ Đề Tâm. Thành ra khi phát một cái tâm mà thượng cầu hạ hóa thì phát tâm như vậy là chúng. Do đó mà tổ sư mới nói, tổ sư mới dạy vì sao niệm Phật? Vì vãng sinh. Vãng sinh để làm cái gì? Vãng sinh để thành Phật. Thành Phật để làm gì? Thành Phật để vào địa ngục. Vào địa ngục để làm gì? Để độ hóa nhất thiết chúng sinh. Đúng rồi đó, niệm Phật đi. Thế mà hỏi tại sao niệm Phật cầu vãng sinh? Vãng sinh để làm gì? Để trốn nợ. Tại vì lỡ gây ân oán sinh tử nhiều lắm rồi, sợ rằng là kiếp sau là luân hồi là chúng nó thanh toán, phải trả cái nợ mà giết chém mà nhai ăn nuốt. Cho nên vì vậy sợ lắm, vãng sinh lên để trốn thoát. Và niệm Phật như thế thì với cái tâm bất tịnh thì niệm Phật như thế là sai. Thế thì khi mà cứ nói là tại sao mà cầu vãng sinh, tại vì cực lạc thích lắm, đã nói là cực lạc nữa, thành ra là sung sướng vô cùng, cho nên xin vãng sinh. Phát tâm như thế là sai. Là hồi trưa tôi cũng có nói rằng là tịnh độ là cái nơi mà người ta về bên ấy để người ta thành tựu cái sự mà thanh tịnh của người ta, thanh tịnh tâm, thanh tịnh hành, thanh tịnh nguyện, chứ không phải là cái nơi để về để hưởng như là cõi trời. Thành ra mình lộn rồi. Nếu mà mình muốn mà sinh về để hưởng thụ thì mình cầu sinh cõi trời. Mà cầu sinh cõi trời dễ hơn cầu sinh tịnh độ. Tại cầu sinh cõi trời thì chịu khó làm chuyện phúc đức một chút sẽ sinh thiên. Bây giờ nói ví dụ, vợ chồng Bill Gates bảo đảm là sau khi chết sinh thiên, chắc chắn không đọa được. Tại vì làm từ thiện rất là nhiều, thành ra cái công đức ấy cõi người không còn đủ chỗ cho Bill Gates nữa, phải cõi thiên mới đủ, cho nên sinh thiên. Ngược lại một kẻ làm ác, nó làm ác dữ quá, cõi người không đủ chỗ để chứa cái ác đó, chỉ có cõi địa ngục mới đủ chỗ để chứa cái ác đó, thì nó sinh xuống địa ngục. Thành ra cầu sinh thiên đi thì dễ hơn mà được hưởng. Thế phát tâm đúng là như vậy, là phát tâm thượng cầu hạ hóa, là phát cái tâm rằng là vì nguyện độ chúng sinh cho nên mới cầu vãng sinh. Tại vì vào vãng sinh thì gặp được Đức Phật, rồi nghe pháp học hỏi, rồi thành Phật, rồi vào tam ác đạo độ hóa chúng sinh với cái tinh thần như vậy. Thành ra vì vậy mới nói rằng là về cực lạc phải phát cái tâm như vậy, cầu về cực lạc, là phát Bồ Đề Tâm cầu về cực lạc. Hành trái với lại những cái thuyết mà thường rao giảng rằng không, về cực lạc không cần phát Bồ Đề Tâm mà về rồi mới phát, là mấy thuyết đó chật bậy. Cũng giống như là mình phát tâm làm y sĩ, là một bác sĩ thì mình mới có thể vào trong trường đại học y khoa mình học được, Không có khi nào mà lại có cái chuyện là đậu bác sĩ rồi mới phát tâm làm bác sĩ. Mà chỉ có cái chuyện là phát tâm làm bác sĩ cho nên mới học y khoa mới đậu được bằng bác sĩ. Chứ làm thế nào mà lại lộn ngược lại như vậy được, đó là sinh tịnh độ rồi phát bồ đề tâm. Thế vậy thì những người sinh về tịnh độ chưa phát bồ đề tâm, mà những người chưa sinh về tịnh độ, chưa phát bồ đề tâm mà sinh về tịnh độ, vậy thì tịnh độ là cõi uế chứ không phải là cõi tịnh. Tại sao? Tại vì trên nó có lắm chúng sinh chưa có thanh tịnh, là những chúng sinh không phát bồ đề tâm. Cho nên một lần nữa chúng ta lại mở bằng chứng ra qua cái quyển kinh Quán Vô Lượng Thọ Kinh, để chúng ta sẽ thấy ngay là hàng thượng phẩm là hàng phát bồ đề tâm, hàng trung phẩm cũng là cái hàng mà gọi là cũng có phát tâm, hàng hạ phẩm là hàng không có phát tâm. Cho nên hàng hạ phẩm sau khi sinh ra ở trong hoa sen, ở trong cái hoa sen từ 6 đến 12 kiếp hoa mới nở, trong khi những người sinh thượng phẩm thì ư nhất niệm khoảnh sinh cực lạc quốc, hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật huệ, quảng độ chúng sinh mãn bồ đề nguyện trong tích tắc. Đó là người phát bồ đề tâm. Nên người phát bồ đề tâm đi nhanh hơn mấy người kia 6 đến 12 kiếp. Mấy người không phát tâm niệm Phật mà giả sử có được vãng sinh, bị ngâm ở trong cái gọi là thai sen bao nhiêu đó kiếp, đôi khi hoa nở ra không gặp Phật, trong kinh nói rõ ràng không có gặp Phật, rồi được hai vị tại sĩ Quan Âm và Thế Chí thuyết pháp an ủi, rồi mấy người này nghe cái pháp đó xong rồi mới phát bồ đề tâm. Đọc kỹ đi. Thành ra chưa phát bồ đề tâm, chưa được nhập chúng. Cho nên những cái người nào đó cũng phải bị gọi là thanh tịnh hóa ở trong sen từ 6 đến 12 kiếp. Rồi ra mới được ra, ra rồi đó thì mới được nghe pháp rồi mới phát tâm. Rồi phát tâm rồi ở hạ phẩm, chẳng biết khi nào mới leo lên nội trung phẩm. Kinh không có nói, lâu lắm. Rồi không biết là đến kiếp nào mới từ trung phẩm leo lên thượng phẩm. Kinh cũng không nói luôn. Tức là có nghĩa là chậm hơn cái người mà niệm Phật phát bồ đề tâm quá xa, quá xa, lâu xa. Chỉ e rằng cái người phát bồ đề tâm niệm Phật cầu vãng sinh, họ vãng sinh, họ thành Phật rồi, họ vào địa ngục, họ độ rồi, mấy người kia cũng còn nằm ở trong cái thai sen. Cho nên hãy suy nghĩ đi, có nên phát bồ đề tâm rồi niệm Phật cầu vãng sinh hay chờ rồi lên đó rồi phát bồ đề tâm, suy nghĩ đi. Đó. Mất thời gian lắm. Thế thì phát tâm như vậy đó là đúng, tức là phát cái tâm mà thể độ chúng sinh. Cho nên vì như vậy đó, trong cái tiến trình mà mình đến với lại tịnh độ, như là hồi xưa tôi nói, từng bước đi là bước đi của tâm nhá, chứ không phải là bước đi của thân. Từng bước đi của tâm, tức là từng những cái bước đi thanh tịnh của tâm, thanh tịnh là Phật tâm. Từng bước đi của Phật tâm ở nơi mình. Khi mình phát vô thượng tâm, đó là mình phát Phật tâm, mình niệm Đức Phật. Thì tâm niệm, cái niệm là năng, Đức Phật là sở, sở là Phật, năng cũng là Phật. Tại vì cái tâm niệm Phật ấy là phát tâm Phật niệm. Thành ra năng niệm là Phật, sở niệm là Phật. Phật mới Phật niệm thì đương nhiên hòa nhập nhất tâm thì có thể bất loạn. Còn đây chúng ta niệm Phật vô phương bất loạn nha, lúc nào cũng loạn. Thành ra lúc mình ngồi mình niệm Phật như vậy đó, mình niệm một chuỗi thôi, tức là 108 biến. Tôi e rằng nếu mà mình nhất tâm được cứ chừng 10 niệm là giỏi, còn mình nhất tâm để hết 108 là cũng thuộc giỏi siêu đấy. Chứ đừng có nói rằng là mình niệm cả ngày mà mình không loạn. Mà không loạn là như vậy, là niệm xong, niệm hay là không niệm, tâm cũng không loạn. Chứ không kể là chỉ có lúc niệm không loạn là được, rồi niệm xong rồi thì mặc tình mà loạn, không được. Tức là niệm làm sao mà niệm Phật làm sao mà đến lúc là niệm hay không niệm đều không đoạn, là phải như thế, phải nhất tâm như vậy. Thì mình ở đây khó mà nhất tâm lắm, là bởi vì sao vậy? Cái nghiệp dĩ của mình có cho mình cái tôi, thấy cái tôi đó khi nào cũng phải có những cái vướng bận của cái tôi đó, gọi là gia duyên. Cho nên niệm Phật mới xong một cái là lập tức bây giờ tôi mà rời chùa một cái đó, thì tôi là bắt đầu suy nghĩ tới con cái của tôi, vợ chồng của tôi, cha mẹ của tôi, là tôi mới nghĩ mong mong mau về cho mấy đứa nhỏ nó ăn cơm, mong mong về làm cơm cho ống ăn, mong mau về nó làm cái gì đó, loạn tùm lum tà lái, đại loạn. Nó chỉ có cái lúc mà ngồi yên như vậy mà niệm thì may ra là nó bớt loạn đi thôi. Còn mà ngưng niệm Phật một cái đó thì nó là đại loạn. Nhưng mà cái lý do đại loạn là tại sao? Tại tôi, suy nghĩ cho kỹ coi. Nếu giả sử như bây giờ cái niệm tôi không có, thì tôi đâu có bao giờ mà tôi phải lo cho ông lớn với lại bầy nhỏ là ăn hay uống cái gì. Cho nên rằng là nếu dĩ nhiên tôi sẽ thanh thản đầu óc hơn. Cho nên niệm Phật mà với cái tâm tôi thì hay loạn lắm. Rồi niệm Phật với cái tâm tôi thì nó lại độc như vậy. Càng niệm Phật với tâm tôi, Đức Phật càng mệt mỏi. Đức Phật lại càng già đi vì mệt mỏi. Là tại sao? Tại vì niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật làm đó cho con, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn cái đứa con của con đó là Đức Phật nhớ là mai nó đi thi, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn cái đứa con của kia con nó đang còn bệnh, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho nó hết bệnh nha, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà mỗi một người như vậy thì Đức Phật bôn ba nhọc nhằn đến giường nào. Thành ra mà đại chúng mà niệm Phật của đó Đức Phật lo âu. Và bây giờ chúng lại một bầy nó đi kêu mình không ngồi yên được. Đó là niệm Phật với tâm tôi thì nó như thế. Chúng ta thử vỗ tâm mình thử hỏi xem là có bao giờ mà mình chưa từng làm phiền Đức Phật của mình chưa? Nếu câu trả lời thẳng thắn là có rồi, và luôn luôn làm phiền mỗi lần cất tiếng niệm Phật. Hay là mỗi lần cất tiếng niệm Phật là Đức Phật bắt đầu lo. Thế mà bảo lại có chuyện này, không yên được. Nhưng mà nếu mà mình niệm Phật với tâm Phật thì Đức Phật vui ghê lắm. Đức Phật nói, ồ, mình có thêm một cánh tay. Tại vì một người niệm Phật với một cái tâm Phật thì người ấy sẽ thấy rằng là có chúng sinh để cho mình độ. Mình sẽ làm công quả cho Đức Phật. Mình sẽ gánh vác bớt công việc cho Đức Phật như mình gánh vác, mình làm công quả và gánh vác cho ni sư chủ trì linh thứ ở đây. Mình giúp cho ni sư một tay, một mắt để tạo dựng cái ngôi già lam này. Thì mình cũng sẽ nghĩ là mình sẽ làm một mắt, một tay của chư Phật để giúp chư Phật duy trì cái già lam tịnh độ của mấy ngài. Mình cũng nghĩ như thế. Thế khi mà niệm Phật với một cái tâm mà Phật tâm như thế thì chư Phật đại hoan hỷ. Chư Phật thấy càng nhiều người niệm Phật như vậy mình càng khỏe, tay của mình mọc lên khắp nơi, mắt của mình xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, tai mắt của mình đầy hết. Còn mà niệm Phật với cái tâm tôi thì suy nghĩ thử xem, Đức Phật phiền lắm, may mà ngài đại từ bi bất động. Nếu mà ngài nếu tu hành mà chưa đến mức bất động là bảo đảm là ngài động. Bởi vì nhiễu quá, nhiễu loạn quá. Nhưng mà nếu mà suy nghĩ mà nếu mà mình niệm với cái tâm kia đó thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ thay mặt Đức Phật để mà cứu khổ cứu nạn. Mình sẽ thay mặt cứu Phật để mà gọi là bố thí, phóng sinh, gieo duyên cho nhất thiết chúng sinh, khiến cho nhất thiết chúng sinh sau này nó có cái nhân duyên theo mình, biết niệm Phật, biết phát tâm Phật, niệm Phật lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh. Quý hóa quá, công đức quá. Niệm Phật như vậy chư Phật hoan hỷ. Niệm Phật như vậy mới nhất tâm được. Anh chúng ta phải nhớ như vậy. Cho nên đừng bao giờ nghe cái luận điệu không cần phát Bồ Đề Tâm đâu, cứ việc niệm Phật, không cần phải làm thiện, không cần bố thí, không cần phóng sinh, không cần cúng dường, không cần gì hết đâu. Ngồi yên đó mà niệm Phật thôi rồi thì vãng sinh, không có chuyện đó. Mình không có từng bước tiến đến tịnh độ bằng răng với lưỡi, bằng môi với mép. Và mình không có đến bằng miệng, mình đến bằng tâm nhá. Cho nên tâm của mình phải tiến bước trên con đường thanh tịnh. Cho nên tâm mình phải thanh tịnh. Đó là nhân quả, đó là logic. Còn đừng có tin theo những cái thuyết gì khác, hay là cứ theo tôi đi, rồi quý vị chết rồi tôi niệm Phật, rồi quý vị vãng sinh ráo hết. Tôi thì chỉ có cầu là người nào mà niệm cho người chết vãng sinh được thì người đó cũng có thể niệm cho người sống vãng sinh. Nếu người nào mà niệm cho người sống vãng sinh được thì tôi sẽ thỉnh tới niệm cho tôi, xong rồi thì tôi sẽ tri ân bao nhiêu tài sản tôi ghi để lại cho người đó hết á. Chẳng có ai niệm cho ai được, thật sự mà nói. Chỉ có cái người đó nó phải tự mình phải nghĩa là gọi rằng là tự thắp đuốc lên mà đi, tự thanh tịnh mình, rồi tự đến được tịnh độ. Nhớ như vậy. Thế thì phát tâm như thế đó là trúng đấy, ngoài ra là sai ráo. Rồi thì niệm Phật Bồ Đề Tâm không phát tham sân si còn hoài thì có vãng sinh được hay không, thì tôi đã trả lời rồi, không. Nói thẳng là như vậy, là bởi vì mình đi đến mọi cảnh giới bằng tâm, mà nếu rằng là tham sân si vẫn còn, tức là cái tâm của mình là tham sân si, tức là mình đi bằng tham sân si, mỗi ngày mình đi bằng tham sân si, mà mỗi một cái bước đi của tham sân si nó đều định hướng là nó bước về tam mặc đạo. Mỗi một cái bước đi của giới định huệ là nó định hướng là mình bước đi về cái phía niết bàn thành. Nhớ như vậy. Cho nên mình mới phải tu. Mà mình tu đó có nghĩa là thay tâm đổi tính, chuyển đổi như vậy. Anh ra nhớ rằng là mỗi cái niệm của mình ở trong tâm của mình là địa ngục và thiên đường. Giống như câu chuyện mà tôi đã từng kể, chuyện mà Hòa Thượng giải thích cho một anh võ sĩ đạo là thiên đường và địa ngục có thật hay không. Là khi Hòa Thượng nó quát mắng và chửi mắng là cái thằng ngu, cái thằng mà dơ giấy như là cái lũ heo thối cút, nghĩa là nhà ngươi đâu có xứng đáng mà ngồi trước mặt ta mà hỏi những câu như vậy. Và cái anh võ sĩ đạo này nổi nóng, nó á cái ông, cái ông hòa thượng này vô cớ sỉ nhục người, và tôi phải lấy máu ông để rửa nhục. Đứng dậy tuốt gươm. Bây giờ hòa thượng mới hô là đó, cửa địa ngục đang mở, là sắp sửa có người chết, sắp sửa có máu đổ thịt rơi, nên phải địa ngục sao? Thế địa ngục đây này. Và anh võ sĩ đạo kia giác ngộ, nói, à hóa ra ông hòa thượng ông khéo dạy mình đấy, chứ không phải ông thực tâm sỉ nhục. Ông làm cho mình nồi nóng, mình nồi nóng mình sẽ làm bất kể chuyện ác nào, thì đó là địa ngục. Cho nên anh này mình hoan hỉ lắm, à hiểu rồi, hóa ra là địa ngục đó. Ở ngay tất cả những cái tư tưởng như vậy, anh này vui vẻ lắm, lắp kiếm ngồi xuống hoan hỉ, ồ hiểu rồi, địa ngục có thật đó, mà nó ở ngay đây. Bây giờ hòa thượng nói, ấy nhìn anh này hoan hỉ ngồi xuống vui vẻ, thượng nói giờ thì thiên đường nó mở cửa. Nó là anh này đang còn hoan hỉ mà vui thú quá là thiên đường nó tới. Như vậy thì thiên đường với địa ngục là mỗi một cái động của cái tâm niệm của mình. Anh ra tôi mới nói, tâm của mình nó bước đi bằng cái niệm như thế nào, bằng niệm thiện hay niệm ác. Không có bao giờ tâm bước đi theo niệm ác mà lại chỗ đến là thiên đường, chứ đừng nói là tịnh độ nổi. Đến thiên đường mình không đổi nữa, làm sao mà đến được tịnh độ? Làm sao một cái tâm của mình đang rung chuyển và cứ động bằng tội ác mà mình lại đến được chốn an lạc? Thử đi. Bây giờ tôi kể chuyện đó rồi, nhưng mà bây giờ cái mình cứ lơ đi, rồi cái đụng sáng hôm sau đó, đó mình cứ một người lấy một cái gì đó phang một người kia một cái, để thử xem là địa ngục mở không? Địa ngục mở ngay trong ngày bắt con trai. Và thiên đường nó cũng sẽ mở lại nếu mà người đó giác ngộ, nếu người đó hiểu. Thì địa ngục bị diệt và thiên đường xuất hiện. Như vậy phải hiểu rằng mỗi một động tác của tâm là một bước đi để đến thiên đường và địa ngục đấy. Hay nói một cách khác là mỗi một cái tác động của tâm của một người học Phật là bước đi để đến cái nẻo mê hay là bờ giác, là bằng chính cái tâm của mình. Thì hiểu như vậy. Thế cho nên chắc chắn một điều, niệm Phật mà không phát Bồ Đề tâm mà vẫn nuôi dưỡng tham sân si hoài thì không có vãng sinh được. Đừng có nghe những cái lập luận rằng là tham sân si mà niệm Phật cũng vẫn vãng sinh. Không được, không có cái lý nào như vậy. Thử giải thích tại sao. Giải thích ngược thì tôi giải thích rồi, tức là không được. Là bởi vì trong một cái tâm ác và nóng giận, không có thiên đường, không có an lành. Cho nên trong một cái tâm tham sân si làm gì có tỉnh độ trong đấy. Không thể có được, chỉ có người mê tín dị đoan người mới tin như vậy. Còn chỉ có trong một cái tâm mà thiện pháp, lợi lạc chúng sinh, tỉnh độ với thiên đường mới xuất hiện. Ít nhất là thiên đường, mà cao nhất kia là tỉnh độ. Nó sẽ đồng loạt xuất hiện tùy theo cái cấp độ thiện của mình mà hành. Thì đó là cái câu hỏi nói trên đó. Còn một cái câu thứ hai là: kính bạch hòa thượng, trong kinh Bát Nhã nói không tức là sắc, chúng con không hiểu, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Những cái điều này thì nhiều khi nó không tức là sắc ghê lắm, tức là hiểu tức là không, mà không tức là hiểu, tức là có khi mà hiểu cũng như là không, mà như là không là cũng coi như là hiểu đi. Đó. Thì tại vì hiểu câu này xong rồi thì cũng có hành gì được. Nhưng mà tôi cũng xin trả lời. Không hiểu tức là hiểu, hiểu tức là không hiểu. Đó. Thì không tức là sắc là có nghĩa như thế này. Không tức là sắc là nhất thiết tức nhất, mà nhất tức nhất thiết. Nhất ấy là thực tướng của nhất, đấy là không. Nhất thiết đó là rằng là mọi thứ là sắc. Cái không đó rằng là có thể giải thích một cách ngắn gọn đi. Ở đây tôi nhìn Phật từ chùa Linh Thú, là tại vì tu ở trên đỉnh Linh Thú cho nên người nào người đấy đều gọi rằng là có đại thừa căn tính không à. Ở trên Linh Thú Sơn mà, ở trên đỉnh Linh Sơn suốt ngày. Thành ra rằng là chưa nói nhiều khi đã hiểu. Đó. Chứ đừng có nói là nói một là mọi người là có thể là hiểu được 10. Thế bây giờ đồng làm thành cái chuông, làm cái lư hương, cái chân đèn. Thế thì đồng tướng của nó, bộ mặt của nó, khuôn mặt của nó, hình tướng của nó là cái nào trong ba cái? Nếu là cái này thì vậy thì hai cái này cũng phải đồng à? Nếu là cái này thì hai cái này cũng phải à? Đó. Thế thì cái câu đáp mà đồng, bây giờ mình nói tướng của đồng, mình nhìn này, tướng đồng là tướng cái chuông, tướng đồng là tướng cái lư, tướng đồng là tướng cái đèn. Thế thì tướng nào là tướng thật? Thì câu trả lời là của Phật Pháp là cả ba cái tướng này đều là giả tướng. Tại sao nói nó là giả tướng? Bởi nó là tướng của nhân duyên sinh. Cái nào mà do nhân duyên sinh á, thì cái đó là không thật. Nhân duyên sinh tức là nó dựa vào cái gì? Nó dựa vào lửa, nó dựa vào bàn tay thợ khéo, nó dựa vào cái khuôn, cái lò, nó mới thành cái tướng như vậy. Nó dựa vào tất cả những cái yếu tố như vậy để nó thành cái tướng như vậy. Còn không có những yếu tố đó thì nó không có cái tướng như vậy. Cho nên cái tướng này chỉ là cái tướng của cái nhân duyên. Nhân duyên tổng hợp những cái nhân duyên nó lại thành cái tướng này. Còn ngược lại tướng này thì là nhân duyên của tay thở, của cái lò khác. Cái lò này là lò nhang, cái này là lò của cái chuông. Thì do nơi những cái như thế nó khác nhau, thành ra nó sinh ra nó có khác nhau như vậy. Thế nhưng mà bây giờ biết cả ba cái này đều là giả tướng của đồng, thế thì cái thật tướng của đồng là cái tướng ra sao? Câu trả lời thì cái tướng của thật của đồng đó là không tướng, là không tướng. Không tướng có nghĩa là cái này cũng phải, cái này cũng phải, cái này cũng phải, cái nào cũng không phải. Mà do vì không phải có nghĩa là không có nó, có nghĩa là có nó mà nó không có cái tướng nhất định để mà định đoạt là đồng là tướng gì. Nó không tướng cho nên nó mới năng sinh ra có thể đủ tướng. Thì đủ cái tướng này gọi là sắc nhất thiết. Còn cái không đó, đó là cái thật tướng. Cái thật tướng đó là tướng thật của cả ba. Cả ba cái này đều từ cái thật tướng đó mà thành. Đều từ cái thật nó mà thành. Cho nên ba cái này có thể gọi là hóa thân. Cái thật tướng nó có thể nói rằng là thật thân. Thật thân là không tướng. Còn cái này là sắc tướng. Thành ra sắc nó cũng là không, mà không cũng là sắc. Cho nên không đó mà làm thành mọi sắc. Mọi sắc đó đều ẩn chứa cái tướng thật là tướng không ở trong. Cho nên nó có thể trở lại với không. Tức là nếu nấu chảy nó ra, rồi đúc nó thành cái khác, thế nó lại trở về với lại cái không tướng của nó, để nó lại sinh ra một sắc tướng khác. Đó. Thành ra nói không tức là sắc. Không không khác sắc, sắc chẳng khác không. Không tức là sắc, mà sắc tức là không. Thì sắc tức là không, không tức thì sắc là trung đạo nghĩa. Là nghĩa của trung đạo. Tức là không có, nằm ở trong nhị biên. Cái vấn đề này thì giải thích hơi lâu, tôi chỉ có giải thích ở trên cái vấn đề không tức là sắc thôi. Hay nói bây giờ mình đây, một người trong này đây, bây giờ tỷ dụ bây giờ tôi nói một bác là nhìn trong này là trưởng lão, nó hạng ở trong đây như là bác định ở dưới Munson lên đó, cái bác định hồi kia. Thì bác định bây giờ lớn tuổi như vậy, nhưng mà nếu bây giờ lấy hình của bác á, mà lấy hình từ bác còn mới sinh ra, rồi 5 tuổi, rồi 10 tuổi, rồi 15 tuổi, 20 tuổi, 25 tuổi cho đến bây giờ, hình nào là bác thiệt? Hình hồi mà nằm ngửa bê bê là bác thiệt? Hình mới chập chứng biết đi là bác ấy thiệt, hay là hình bây giờ mới là bác thiệt? Bây giờ nhìn tướng bác là một người lớn tuổi, một bà lão, thì nếu bây giờ tướng này là bác thiệt, vậy thì cái thời xưa là bác là giả. Còn nếu cái thời xưa mà bác là thiệt thì bây giờ bác là giả. Thế như vậy, từ bác nó trải qua vô số tướng. Vô số tướng. Tướng nào là tướng thật của bác? Khuôn mặt nào là khuôn mặt thật? Nếu mà nói một cái thật thì mới ghi hóa giả. Anh không nói được cái tướng nào là thật hết. Thành ra vô lượng tướng đó là vô lượng cái sắc à. Thế nó sinh ra từ một cái, từ một cái bản thể vô tướng, rồi nó biến hóa như vậy đó, theo mọi cái nhân duyên. Nhưng mà các tướng nó đều không phải là bác, nhưng mà đều là bác. Đều không phải là bát mà đều là bát. Mình phải hiểu cái nghĩa của bát nhã nó như vậy. Thì tạm thời giải thích về đây. Ở đây mọi người sẽ còn có thể hiểu hơn tôi nữa. Thành ra là mà... Rồi có một câu hỏi là: kính bạch hòa thượng, con cúi đầu muốn được thỉnh hỏi. Kính thưa hòa thượng có thể giải nghĩa để con và đại chúng đồng hiểu đạt chúng sinh tướng, cúng dường chư Phật và cái gì tiêu cúng dường của thế gian nghĩa là thế nào ạ? Đã. Tiêu cúng dường của thế gian là từ ở đâu? Tiêu đây là tiêu gì? Tiêu xài á hả? Đã. Tôi cũng chưa không có hiểu rõ cái câu mà tiêu cúng dường của thế gian. Là sau đó là cái gì nữa và trước đó là cái gì nữa, cắt ngang cơi khơi nó là không có hiểu lắm. Thế thì còn cái mà gọi là ví dụ như là đạt chúng sinh tướng rồi lại cúng dường chư Phật, mấy cái này là lấy từ đâu, từ đâu vậy? Những người hỏi có thể lấy từ đâu, có nhiều khi là cho hẳn một cái đoạn đó, cho hẳn một cái đoạn văn thì dễ biết rằng cái người viết đó nó muốn nói cái gì. Còn nếu mà chỉ có cắt ngang nó không thôi, nó đôi khi nếu tôi giải nghĩa theo nghĩa của tôi có thể nó khác với lại cái nghĩa của cái người đó muốn nói đó. Thì ở đây thì nói là đạt chúng sinh tướng là cúng dường chư Phật, đạt chúng sinh tướng cúng dường chư Phật. Nếu mà chỉ có theo cái nghĩa chứ tôi không hiểu tác giả cái người muốn nói hay là lấy từ trong kinh nào, thì tôi cũng chưa có có biết cái câu này. Thế thì khi mà nó mà đạt được cái chúng sinh tướng đó, đạt được cái tướng, tướng của chúng sinh ở đây, cái tướng ở đây luôn luôn là ám chỉ cái nghĩa là thật tướng chứ không phải là cái tướng bình thường. Thật tướng tức là cái thật tướng của chúng sinh nó là cái gì đó. Đạt đó là có thể là đạt tới, đạt được đó. Tức là nắm được. Rồi chúng sinh tướng là hiểu biết được là cái thật tướng của chúng sinh, thì đó là cúng dường chư Phật. Cái câu văn có thể như vậy, nhưng mà cái này nói tắt quá là đạt chúng sinh tướng cúng dường chư Phật như vậy. Thì có thể là trong cái câu văn là đạt chúng sinh tướng phải cúng dường chư Phật phải của cái gì nữa. Tức là trong đó có mấy cái nghĩa là đạt chúng sinh tướng hay cúng dường chư Phật hay cái gì nữa đó. Đó. Thì cái này cắt ngang quá đi, thành ra tôi chưa hiểu cái ý nghĩa đằng sau có thể thêm thắt cái gì. Nhưng mà bây giờ có thể nói đạt chúng sinh tướng tức là nắm được cái thật tướng của chúng sinh, tức là hiểu biết về cái thực tướng của chúng sinh. Thì nếu ở đây mà chỉ có hai câu thì đạt chúng sinh tướng cúng dường chư Phật, tức là đạt chúng sinh tướng thì là cúng dường chư Phật, cúng dường chư Phật được, nó đại khái như vậy. Thì giờ tôi mượn cái nghĩa đó thôi, còn cái câu văn thì tôi chưa có xác định rằng là cái gì đằng sau mà nói thêm cái gì. Thì đạt chúng sinh tướng thì chúng sinh tướng đó là thực tướng của nhất thiết chúng sinh, thì thật tướng đó của chúng sinh. Thì thật tướng của chúng sinh là gì? Thì có lẽ là chỉ có thiền tông đó là hay định nghĩa thôi, chứ còn tình đồ tông thì không có định nghĩa mấy cái này. Thiền tông thì có thể định nghĩa rằng là chúng sinh là thuộc về vô minh. Nói là vô minh thật tính tức Phật tính, và huyễn hóa không thân tức pháp thân. Có thể nói đó là cái lời giải thích về thật tính hay là thật tướng của chúng sinh qua lời chú giải của ngài, được coi là Thiền Tông Thất Tổ Vĩnh Gia Huyền Giác. Ngài là pháp hiệu là Huyền Giác Đại Sư, người mà trong Pháp Bảo Đằng Kinh gọi một cái nickname là Nhất Túc Giác, là chỉ có một đêm thôi giác ngộ. Huyền Giác tìm lên đến Tào Khê gặp ngài Huệ Năng hỏi đạo về thuyết vô sinh. Chỉ trong một đêm hai thầy trò nó nói chuyện với nhau, ngài Huyền Giác giác ngộ và đảnh lễ lục tổ ra về, không từng ở lại Tào Khê một đêm nào hết. Nhưng cũng trở thành một trong bốn người cao đồ của Huệ Năng, được người ta ước đoán, bởi vì không ai biết Thất Tổ Thiền Tông là ai, nhưng mà người ta chỉ biết chắc một điều là Thất Tổ Thiền Tông không thể ngoài bốn người. Bốn người đó là Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Nhạc Hoài Nhượng, rồi thì Hà Trạch Thần Hội và Vĩnh Gia Huyền Giác. Bốn người mà người ta không biết rõ rằng là ai đó là tổ thứ bảy. Thì ngài Huyền Giác là sau khi ở Tào Khê đi về thì ngài làm một cái bài ca gọi là Chứng Đạo Ca. Bài ca đó nói lên cái tư tưởng của sự chứng đạo. Thì trong đó có cái câu như vậy. Cái câu gọi là vô minh thực tính tức Phật tính. Vô minh ở đây là chỉ cho, bây giờ mình nói vô minh là chỉ cho chúng sinh thực tính cũng như là thật tướng của chúng sinh. Thì cái tính chất thật của cái vô minh á, nó chính là Phật tính. Thường thường thì người ta nghĩ là hai cái đó nó phải ngược nhau đó. Nhưng mà Vĩnh Gia thì Huyền Giác á, người mà giác ngộ cái bát nhã đó, thì ngài là cho nó là như vậy. Lấy tại sao vậy? Thì tại vì thầy của ngài, người khai thị cho Vĩnh Gia Huyền Giác, Huệ Năng cũng đã từng nói như vậy với lại ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, là khi là Ngũ Tổ nói rằng là chú là dân man di mọi rợ mà đòi thành Phật sao nổi. Thì Huệ Năng đáp rằng người ta thì khó, có nam có bắc, có quý có hèn, như hòa thượng đó là người quý, con đây là cái người hèn, thế nhưng Phật tính thì bổn vô sai biệt. Nếu mà Phật tính không có sai khác, nói như vậy cho mình dễ hiểu nhá. Bây giờ cái bát nhang cắm để thờ, thường thường á, cái này nó là một cái lư nhang nữa, nó to cho nên để dưới đất. Chứ nếu là bát nhang thì người ta phải để ở trên bàn thờ. Mà nếu mà đem cái bát nhang Phật xuống mà ném ở dưới gầm ghế hay gầm bàn sẽ bị la, bị rầy. Nhưng nếu mà lấy cái ống nhổ cũng bằng đồng mà để lên bàn thờ cũng bị la, bị rầy. Thì cái ống nhổ phải ném ở dưới gầm bàn, gầm ghế. Bát nhang thì phải được đưa lên trên bàn thờ. Bát nhang được coi trọng, cái ống nhổ bị coi thường. Thế nhưng cái bị khinh bỉ và coi thường với cái được coi trọng đó đều là đồng. Mà đều là đồng thì đều là cùng là một cái tính chất của không tướng, không tính, bình đẳng, bình đẳng. Nhân duyên thì có sai biệt, là nhân duyên này để nhổ, nhân duyên kia để cắm nhang. Cho nên hai cái nhân duyên đó có một cái trọng, một cái khinh. Nhưng mà nhớ nhé, trong cái trọng cái khinh nó có một cái tính chất của sự bình đẳng. Thành ra nhất thiết chúng sinh, thực thể của nhất thiết chúng sinh đó là một cái bản thể. Bản thể đó còn gọi là chân tâm, tức là cái tâm chân chính của chúng sinh. Tâm này là vọng nhé, chứ không phải thật. Cũng giống như mình nằm mơ, mình lấy cái người trong giấc mơ làm mình, thì người trong giấc mơ nó có cái tâm của nó. Nhưng mà cái tâm ở trong giấc mơ đó là vọng, còn cái tâm thật của mình vẫn là mình. Còn cái vọng ngã ở trong giấc mơ nó có vọng tâm của nó. Thì khi mình tỉnh thì cái vọng ngã và vọng tâm nó tan biến, nó trở về với lại cái chân thật của mình, với cái chân tâm của mình, nếu mà mình giác ngộ. Thế thì như vậy thì thật tướng hay là thật tính, thật tính của vô minh hay thật tướng của chúng sinh đều đồng, tức là đều là một cái bản thể, cái bản thể chân thật, không tính, không tánh, không tướng. Thành ra khi mà hiểu như vậy thì Đức Phật mới nói rằng là hay thay, hết thảy chúng sinh đều có trí tuệ và công đức hệt như Như Lai vậy. Đó là đạt chúng sinh tướng, là thấy được cái điều vậy. Cho nên Đức Phật biết rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, như trong Kinh Kim Cương nói. Thành ra vì như vậy, nhất thiết chúng sinh đã có Phật tính thì nhất thiết chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên vì vậy biết là chúng sinh mang Phật tính, chẳng khác gì cung tử mà đeo viên ngọc báu ở trong treo áo. Cung tử là chúng sinh, viên ngọc báu trong treo áo là Phật tâm. Nếu chúng sinh mà phát được Phật tâm thì chúng sinh ấy cao thượng lắm, hết là chúng sinh gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là người phát đại đạo tâm. Chúng sinh phát đại đạo tâm, chúng sinh là tát đọa. Bồ đề là đại đạo tâm. Bồ đề tát đọa, gọi tắt là Bồ Tát, là chúng sinh phát đại đạo tâm. Đến chúng sinh nào phát đại đạo tâm thì chúng sinh nó hết là chúng sinh, thì là Bồ Tát. Cung tử nào mà moi ra được viên ngọc báu thì cung tử đó hết là cung tử, mà là trưởng giả giàu có. Thành ra cái nghĩa ở đây là nói là khi mà đạt được cái thật tướng như vậy thì có thể độ hóa chúng sinh. Ở độ hóa chúng sinh ấy là cúng dường chư Phật. Thực chất thì cái cúng dường chư Phật nhất không phải là cúng chè cháo, không phải là cúng cái thứ mình thích, mà cúng dường chư Phật là cúng cái thứ chư Phật thích. Mà chư Phật thì không có cái thích cho một cái bản ngã, tức là thích ăn, thích uống, thích mặc, thích được. Mà chư Phật thì có một cái thích, là cái thích đó thuộc về thanh tịnh, một cái thích thanh tịnh, đó là thích hãy phục sự chúng sinh đi, đó là báo đáp hồng ân chư Phật, đó là cúng dường chư Phật. Thế mà độ sinh là cúng dường chư Phật chân chính. Chư Phật muốn như vậy. Hay như chư Phật không có cần cái vấn đề mình cúng dường, tức là mình nghĩ là mình làm cho cái vị mà cúng dường đó được đầy đủ thứ này thứ kia. Đức Phật là người đầy đủ mọi thứ phúc báo và công đức, không cần gì. Ngài chỉ xuất hiện thế gian này không phải để được cúng dường. Ngài đến với thế gian này để độ sinh, để dạy cho người ta cách cúng dường chư Phật, có cái công đức thành Phật, ấy là độ sinh. Tại như vậy thì cúng dường chư Phật đấy là cái vấn đề là phát Bồ Đề Tâm để độ nhất thiết chúng sinh, thực hành cái Bồ Đề Tâm nó thường xuyên là cúng dường chư Phật. Còn cái cuối cùng nó tiêu cúng dường của thế gian nhưng mà nó chưa đủ nghĩa, thành ra không có trả lời được. Tại vì nó chưa có đủ cái câu cúng, nó không có đủ nghĩa gì hết. Tiêu cúng dường thế gian rồi cái gì nữa thì mới có thể đáp được. Thành ra câu này người nào hỏi nó thì chịu khó bổ túc, tôi sẽ lại giải thích tiếp cho. Rồi tiếp theo là một câu nữa là: kính thưa Hòa Thượng, khi đã thọ ngũ giới và Bồ Tát giới rồi mà vì một lý do bất khả kháng xin khai một giới nào đó thì có được không ạ? Hay vẫn chịu phản giới? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con. Thì trên cái nguyên tắc rằng là thế mà mình thọ rồi nó mà mình tự khai là mình tự khai trừ đó, là như là mình phạm thôi. Còn rằng là mình không có thể nào mà gọi rằng là mình tự khai đó mà mình không có bị chịu phạt. Thế chỉ có một cái vấn đề, tôi nói thêm một vấn đề thôi, là thọ Bồ Tát giới nó có một cái tính cách như vậy nữa này, cái tính cách gọi rằng là hùng mạnh lắm, phải phú quý thì mới có thể gọi rằng là lãnh thọ Bồ Tát giới theo tinh thần này. Tức là Bồ Tát giới đó thì cái mục tiêu của Bồ Tát giới là khi nào cũng gọi là độ nhất thiết chúng sinh. Tại vì tôi xin nói tóm tắt cho chúng ta biết, đạo Phật nó khác với các tôn giáo ở một điều. Đạo Phật là đạo độ sinh. Còn tất cả các tôn giáo không bao giờ biết đến cái từ độ sinh. Tôn giáo đó là chỉ có giúp cho chúng sinh về cõi nước thiên đường. Còn chúng sinh nào mà chót không nghe lời mà xuống địa ngục rồi thì vĩnh cửu ở dưới địa ngục. Chúng sinh nào lên thiên đường thì là vĩnh cửu ở trên thiên đường. Còn đạo Phật là độ chúng sinh. Độ chúng sinh là có nghĩa, cái chữ độ chúng sinh đó là có nghĩa độ là băng qua, là từ đây qua bên kia. Thì độ chúng sinh là có nghĩa đưa chúng sinh từ khổ tập qua đến bờ giải thoát, là diệt đạo. Độ chúng sinh là từ ta bà qua cảnh giới của Phật. Độ chúng sinh là từ chúng sinh mà chuyển hóa thành Bồ Tát và Phật. Đó là độ. Độ là chuyển hóa, là băng qua. Thế chỉ có đạo Phật nó là đạo độ sinh mà thôi. Thế thì lấy độ sinh làm nền tảng của Bồ Tát giới. Cho nên vì vậy Bồ Tát giới có thể có những cái tư tưởng như vậy. Như Santideva nói ở trong Bồ Tát Hành: giả sử như tôi đọa địa ngục mà chúng sinh được an lạc thì tôi sẵn sàng đọa địa ngục. Còn giới của Thanh Văn thì nếu tôi làm điều đó, tôi phạm giới, tôi sẽ bị đọa. Nhưng mà tôi là cứu được nhiều người, tôi cũng không làm, tại vì tôi nhất định không làm sai với giới. Còn Bồ Tát giới thì lại, nếu cái trường hợp mà tôi có thể làm sai với giới nhưng mà cứu được nhiều người thì tôi sẵn sàng chịu đọa địa ngục, chịu làm sai, chịu đọa địa ngục. Đó là tinh thần của Bồ Tát giới. Tại sao? Tại vì Bồ Tát giới không nghĩ tới tôi mà nghĩ cho chúng sinh. Cho nên Bồ Tát giới nghĩ rằng nếu lợi lạc cho chúng sinh mà tôi có chịu thiệt cách mấy, tôi đây vẫn sẵn sàng. Đó là cái tinh thần vì chúng sinh triệt để. Còn tinh thần của Thanh Văn thì giữ giới không có triệt để như vậy. Cho nên bằng bất cứ giá nào tôi cũng không hủy phạm giới. Cho nên anh ráng chịu, chỉ ráng chịu trong những cái trường hợp như vậy. Còn Bồ Tát giới thì bao nhiêu những cái bất hạnh tôi xin lãnh để cho quý vị được thoát. Khác nhau điều đó. Ở đây tôi thí dụ cho mình thấy một cái điển hình nhất là trong kinh Vị Thằng Hữu Thiết Nhân Duyên. Mạt Lợi Phu Nhân đang thọ Bồ Tát, đang thọ Bát Quan Trai Giới giống chúng ta ngày hôm nay. Bà ấy không mặc mọi cái thứ y phục hoa hòe đẹp đẽ, bà ấy không đờn ca múa hát, bà ấy không ăn nhậu, không ăn phi thời. Rồi trong cái lúc mà bà đang còn tu như thế thì ông vua Ba Tư Nặc á, ông này ông đang còn không vui ở trong lòng. Anh bếp phạm phải một cái lỗi, ông vua ông dần ca chém thớt, ông lôi anh đầu bếp ra chém đầu. Thì khi mà bà Mặt Lợi bắt nghe tin như vậy, bắt lật đật thay hết cả y phục, mặc đồ hoa hòe đẹp đẽ, đeo trang sức vào, nói những cô cung nữ là mang đờn, mang rượu, mang thịt, về đến chỗ vua, vừa đi vừa đàn vừa hát, đem đến chỗ vua cùng với vua chè chén nhậu, cung nữ đừng ca múa hát, vua vui, vua giải khuây, vua vui. Trong lúc vua vui, bà Mặt Lợi này mới xin tha cái anh bếp. Vua đang vui cái gì cũng phê chuẩn, anh bếp còn mạng. Sáng hôm sau, bà Mặt Lợi tìm đến Đức Phật cảnh lễ sám hối tội lỗi, là ngày hôm qua bao nhiêu giới con thỏ trong ngày phạm hết, cho nên hôm nay đến đây sám hối tội lỗi. Đức Phật đáp: chưa khi nào bà giữ giới mà có công đức như ngày hôm qua. Thấy ý của Đức Phật chưa? Tại vì Đức Phật thuộc diện về Bồ Tát Đạo mà. Bồ Tát Đạo là làm bất cứ cái thứ gì miễn là cứu được chúng sinh. Thành ra nếu mà trong một cái trường hợp mà bất khả kháng, mà mình có phải khai một cái gì đó mà mình có thể làm được cái chuyện tốt, trừ khi là bất khả kháng theo cái tham vọng của mình thì mình lãnh đủ. Nhưng mà nếu mà bất khả kháng, mình phải làm như thế để mình mới cứu được người, thì tôi nghĩ không sao đâu. Có sao người Bồ Tát cũng sẵn sàng chịu. Mà nhờ Bồ Tát với tinh thần như vậy cho nên sao nào cũng rụng hết. Thành ra Bồ Tát nó sẽ thoát nạn. Mình nhớ như vậy. Thành ra đó là cái mà triệt để của Bồ Tát Đạo, mà chúng ta thọ Bồ Tát giới thì suy nghĩ như vậy. Cần phải hiểu biết điều đó. Câu hỏi kế tiếp nữa là: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Hòa Thượng, chúng con có câu hỏi kính mong nhận được lời pháp nhũ của Thầy. Thứ nhất, tụng kinh đó cũng là tu giới định huệ và lục độ, kính mong Thầy khai thị để chúng con được rõ và tụng kinh được lợi lạc. Thứ nhất, tụng kinh đó cũng là cái cách tu giới định huệ và lục độ. Tụng kinh là một cái phương pháp mà tu, nhưng mà chưa có hẳn là cứ chỉ tụng kinh không thôi đó là thì sẽ được cái giới định huệ hay lục độ. Mà khi mà mình tụng kinh thì mình cũng cần phải là y giáo phụng hành. Tại vì kinh không phải chỉ để tụng, mà kinh là để dạy cho cách hành. Thành ra khi kinh mà mình tụng đó thì kinh là cái đây. Còn cái khi kinh đó mà mình hành mọi chuyện ở khắp nơi để cho chúng sinh được lợi lạc, thì cái kinh đấy cứu sống bao nhiêu chúng sinh, thì kinh đấy là cái kinh rất là hữu dụng. Cái kinh đó nó có thể nghĩa là lợi lạc cho vô lượng chúng sinh. Thì như thế đó thì nó có cái công đức. Cho nên trong kinh là dạy cho mình phát tâm, dạy cho mình hành động, dạy cho mình những điều hy sinh, giống như là tôi vừa mới nói, như là bà Mặt Lợi, hành động của bà Mặt Lợi, vân vân. Thì nếu mà mình tụng kinh đó, mà mình chỉ có tụng không mà mình không y giáo phụng hành, mình không hành thì coi như mình chỉ tu khẩu thôi. Còn thân và ý thì coi như rằng là thiếu cái sự tu. Mà khi sự tu của mình thì thường xuyên nó phải là tam nghiệp nó phải là hợp nhất với nhau. Tức là miệng nói, thân làm, ý tưởng, phải có ba nghiệp như vậy. Thành ra nếu chỉ nói mà không làm đó, thì lời nói đó là một lời nói suông. Cũng như tối ngày chỉ hứa giúp chúng sinh, hứa không làm thì thét rồi, không có thành là hứa Bồ Tát, mà thành là con ma họ hứa đó. Thành ra cái đương nhiên rằng là nếu mà chỉ tu khẩu không thôi thì vô ích. Nếu mà chỉ tu khẩu không thì tôi cứ khi nào cứ mỗi một ngày mà tất niên tôi sẽ gửi lời cho mỗi người 10.000 euro, gửi lời thôi nhá, chứ còn chứ còn không có gửi cái gì khác hết là gửi lời. Thì là mọi người chỉ có được cái tiền vẽ, ăn bánh vẽ, đấy, ví dụ vậy. Thế thì mình khi mà mình tụng kinh á, thì mình biến cái sự tụng nó ra, nó hành động của mình và tâm ý của mình. Tâm ý của mình không lìa kinh thì mới là trì. Đó, mình trì rồi hành trì hay là trì tụng. Đó. Thì hành trì tức là đương nhiên là cái thân của mình hành, cái tâm của mình không có lìa những cái việc làm đó. Cho nên cái thân của mình nó theo cái tâm mà nó hành hoài thì mới thành hành trì. Khẩu của mình nó theo tinh thần đó mà nó thuyết, mà nó tụng thì nó mới gọi là tụng trì. Đó. Thì cái chữ trì nó là luôn luôn là cái vấn đề là nói về ý nghiệp của mình. Thế thì khi mà mình tụng kinh, kinh nào của Đức Phật mình tụng nó, Đức Phật đều chỉ bày cho mình cái pháp mà là một là tịnh hóa thân tâm của mình. Mà khi tịnh hóa thân tâm của mình thì sẽ có hai điều hiển hiện ra. Thì tịnh hóa thì đương nhiên đoạn ác, tịnh hóa cho nên hành thiện. Cho nên vì vậy mới nói là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, từ tịnh kỳ tâm thị chư Phật giáo. Đó là lời dạy của chư Phật. Đừng làm ác, cứ làm thiện, thanh tịnh tâm. Đó là lời dạy của chư Phật. Tóm lại, kinh nào cũng như vậy. Thành ra, nếu mà mình tụng kinh đó, mà mình tụng kinh theo lối như thế thì tự dưng ra Ngài Huệ Năng sẽ khen là mình biết tụng kinh. Còn nếu không thì Ngài Huệ Năng sẽ rầy la mình như rầy la Ngài Pháp Đạt. Là ông tụng kinh mà kinh chuyển ông chứ ông không chuyển được kinh. Đấy, nếu mà khi kinh chuyển ông mà ông không chuyển được kinh thì ông tụng kinh vô ích. Còn ông tụng kinh là ông phải chuyển được kinh, tức là hành xử được cái kinh đó. Thì tụng kinh như thế mới hữu ích. Thì như vậy thì mình cũng hiểu nó là như thế. Thành ra khi mà mình tịnh hóa đó, thì tự dưng ra mình sẽ có thể hành được lục độ. Tại vì mình hành thiện là mình bố thí, mình trì giới, mình tinh tiến, mình nhẫn nhục, mà mình thiền định, mình trí tuệ đủ hết. Rồi cái thứ hai, Đức Phật dạy phải đa văn, nhưng đa văn vào thời gian nào của chặng đường tu, sơ học hay giai đoạn sau thì đúng pháp? Liệu khi mới học Phật mà nhất văn chưa định thì đa văn có hợp lý không ạ? Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái câu hỏi này cũng cần thiết lắm. Câu hỏi này thì cũng hữu ích vô cùng. Thì Đức Phật dạy mình phải đa văn, thì là đa văn trong giai đoạn nào, tức là mới bắt đầu vào học hay là trong cái giai đoạn sau. Thì thực chất theo cái nghĩa thông thường thì hầu như là đa văn là giai đoạn đầu, cũng giống như mình học y khoa. Thì bắt đầu bước chân vào trường y khoa đó, mình học nó mấy năm đầu là học tổng quát. Đó. Học tổng quát rồi mấy năm sau mới bắt đầu chuyên ngành. Đó. Rồi càng sau này lên cao mới là chuyên ngành nữa, tức là chỉ ngành tim, chỉ ngành phổi, chỉ ngành gan, ví dụ vậy. Còn cái ban đầu hết là tổng quát hết. Mọi cơ quan của cái thân thể. Thì cái đa văn thì có thể nói rằng là như thế, nhưng mà có nhiều người thì cũng cho rằng là nếu mình mà cái giai đoạn mới mình đa văn nhiều quá rồi mình hoang mang, tại vì mình nghe nhiều pháp môn quá rồi thì mình sẽ hoang mang. Thì cái này nó cũng có chứ không phải là không có, nhưng mà cái cần thiết đó là cái vấn đề là trước khi bắt đầu mình học các pháp đó, thì cái căn bản đầu tiên thật sự nó đối với lại Phật pháp đó, giống như Ngài Thật Hiền Tịnh Am nói, gọi là tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên. Tức là cái chuyện mà tu hành cấp bách á, mà phải tu trước nhất đó, là cái chuyện mà gọi là lập nguyện, tức là phát nguyện, tức là phát Bồ Đề tâm nguyện. Thì khi mình phát nguyện rằng là mình sẽ học một cái pháp giải thoát cho mình và giải thoát cho chúng sinh, thì bây giờ khi mình học đạo mình mới xem xét rằng là cái pháp môn đó nó có đáp ứng cái chuyện mà là giải thoát cho chúng sinh hay không, cái pháp môn ấy nó có phải là quang hay không, hay là nó vẫn là mê tín. Tức là có cái nghĩa là pháp gì mà đạo sư nói rằng là cứ nghe lời ta, rồi thì ta đem về cõi niết bàn hay là thiên đường gì đó, rồi là tin. Nó ví dụ vậy. Mà mình phải tin và phải hiểu nó theo một cái tinh thần là khả thi, tức là theo tinh thần của thật, đức và năng. Thật là nó có đúng sự thật không? Đức là nó có lợi ích cho chúng sinh và mình không? Năng là nó có thể khả thi không, thực hiện được không? Nếu mà cả ba điều đó đều đáp là được thì điều đó mình tu thật. Còn nếu không thì mình nghe cái pháp đó, mình chỉ mới nghe sơ sơ thôi là mình biết rằng là cái pháp này thiếu nhân quả ở bên trong, nói càn nói bừa, mà là không có một cái nhân quả gì chứng minh hết, mà cũng không có một cái lợi lạc gì cho mình và cho chúng sinh hết. Cái pháp này nó gần như là nó chỉ có lợi ích cho một phe nhóm, hay là lợi ích cho những cái cá nhân truyền đạo đó thôi, mà nó không hề là một cái sự mà là lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh đúng nghĩa. Nó không có sáng tỏ gì hết, nó không có nhân quả, lý luận nhân quả gì cả. Nó cứ nói là cứ tin ta đi, kẻ nào mà không tin nó, kẻ đó là bị đọa địa ngục, mà là không có nói rõ lý do là tại sao. Nói ví dụ vậy. Thì như thế thì khi là mình phát tâm, mình lập nguyện, trước nhất mình học đạo theo cái nguyện đó của mình tư duy, thì mình có thể là không bị tán loạn trong mọi cái pháp mình nghe. Còn thói thường người ta nghe pháp xong người ta lựa cái nào? Người ta lựa cái dễ nhất. Mà những cái dễ, những cái lợi nhiều đó, bỏ công ít mà lợi nhiều, không cần chăm mà lại đạt được sự thành công lớn, không bao giờ có. Cho nên tất cả những người, người ta gạt gẫm mọi người ở cuộc đời này, người ta gạt gẫm bằng lợi, người ta gạt gẫm bằng những cái như thế. Cái người mà bị trúng kế là toàn là những người ham hố. Hố đó, đó. Ở trong đạo cũng y như vậy. Cho nên mình khi nào cũng sẵn sàng ở trong cái vấn đề mà gọi là mình không cần rằng không làm điều gì thiện hết mà cũng có thể vãng sinh, không làm điều gì thiện hết mà cũng có thể thành Phật. Đó. Nếu một người phát tâm thanh tịnh, người ấy sẽ cảm thấy không thích, người ấy sẽ nói vậy. Đó. Vấn đề của mình đó là cái vấn đề là làm thế nào mình có thể chuyển hóa mình từ một cái người luôn luôn cầu xin trở thành một cái người mà bố thí và ban bố. Cho nên nhớ rằng pháp tàng tỳ kheo khi chưa thành Phật tu tập, pháp tàng tỳ kheo đối trước Thế Tự Tại Vương Như Lai phát nguyện rằng là khi con thành Phật đó, thì cảnh giới của con phải như thế này thế này, chúng sinh của con phải như thế này thế này, nếu mà không được như vậy thì con đây thề không thành chính giác. Tức là có nghĩa là cái vế độ sinh thành chính giác thì cái vế độ sinh nặng hơn nhiều. Thế nếu mà không độ sinh được như vậy thề không thành chính giác. Đó. Cái vế độ sinh nó nặng. Cho nên chư Phật nào cũng đều hiểu một điều, chỉ có con đường độ sinh là con đường thành Phật, không có con đường nào thành Phật mà ngoài sự độ sinh. Cho nên Đức Phật nào cũng cùng một thể nguyện là thể độ nhất thiết chúng sinh. Vì vậy khi mình học Phật, mình phải tinh ý và mình phải thanh tịnh tâm, thì đương nhiên là mình hiểu được những cái pháp kia là pháp mà nói bừa, ru ngủ. Thành ra đương nhiên là mình hiểu cái vấn đề là như vậy. Thành ra cho dù rằng là cái đó dễ thiệt, tôi không cần phải độ sinh, tôi vẫn thành Phật. Nhưng cái vấn đề là không phải chỉ thành Phật, nhưng mà cái vấn đề là từ khi tôi biết Phật pháp á, tôi phát sinh cái tâm Phật đó, thì tự nhiên cái tâm Phật ấy thôi thúc tôi phải độ sinh. Cho nên tôi ngồi yên, tôi niệm Phật, tôi cũng có thể vãng sinh. Vậy thì tôi bây giờ tôi tăng trưởng thêm một cái là tôi cộng thêm một cái rằng là tôi cứu khổ chúng sinh. Chả lẽ tôi niệm ngồi yên niệm Phật thì tôi vãng sinh, mà nếu tôi cộng thêm cứu khổ chúng sinh thì tôi hết vãng sinh, nghĩa là sao? Thế nhưng mà một số chúng sinh nhiều là suy nghĩ rằng nếu tôi ngồi yên, tôi niệm Phật, tôi vãng sinh thì như vậy tôi mừng quá, tôi bỏ hết cái kia, tôi gạt cái mà vấn đề mà tôi phải đi cứu khổ chúng sinh. Tại vì tôi làm thêm cái đó làm gì, vừa tốn tiền tôi, vừa tốn thời gian tôi. Đó. Tôi để cái tiền đó và thời gian đó của tôi làm chuyện khác cho tôi. cho con cái của tôi, nó ví dụ như thế. Hay là tôi mất đi cái phần đổi cái của cải nó thành phúc báo, tôi bị mất rồi. À, tôi đã thiếu phúc báo rồi thì thiên đường tôi còn không có chỗ nữa, chứ đừng có nói rằng là tôi đòi lên tịnh độ. Cho nên Đức Phật nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Không thể dùng một chút xíu những cái phúc đức nhân duyên mà sinh được cái cõi của Đức Phật A Di Đà. Đấy, cái đó là cái chỗ khác của cái vấn đề người có phát tâm hay không phát tâm khi nghe pháp. Người không phát tâm khi nghe pháp thì dễ bị rớt vào lưới của ma. Người mà phát tâm thì lưới ma không bao giờ bị vướng. Thế cái suy nghĩ giống như là tôi mới trình bày. Thế thì mình nghĩ, ủa nếu mà ngồi yên không mà niệm Phật tôi cũng vãng sinh. Ủa vậy thì tôi chắc chắn là vãng sinh rồi, bởi vì tôi cũng ngồi yên niệm Phật mà hễ tôi động đậy nó thì là tôi là động đậy của tôi là động đậy sự cứu độ chúng sinh. Thì rồi giả sử tôi không có vãng sinh thì ít ra những hành động tôi cứu độ chúng sinh là tôi đang còn đổi cái tài sản sẽ mất ở thế gian này lấy những tài sản không mất ở những kiếp sau. Tôi sẽ ra đi với những cái phúc báo đó, và những phúc báo đó sẽ giúp tôi trong cái đời tương lai tới. Thì dĩ nhiên mình sẽ suy nghĩ như vậy. Chứ tại sao mình lại tán thán và đồng ý, và rồi mình quyết định rằng là như vậy thì không có làm cái gì hết, không có làm thiện nữa, không có làm gì hết. Tại vì ngồi yên niệm Phật đủ để vãng sinh. Thế cho dù đủ đi chăng nữa thì tại sao không có làm thêm cái chuyện cứu độ chúng sinh vì cái sự khốn khổ của chúng sinh? Tại sao? Tức là cái tâm đâu có thanh tịnh đâu. Thế thì ăn thua ở cái vấn đề là nếu mà mình phát tâm như thế thì mình có đa văn cũng không sao hết. Rồi cái khi mình đa văn rồi, một thời gian mình hành xử, mình sẽ trạch pháp. Mình trạch pháp là mình mới chuyên tâm đó, vào một pháp môn. Rồi mình tu tập. Thì đó là vấn đề của cái câu hỏi đó. Còn một cái câu hỏi chót để tôi xem có dài hay không, để tôi giải thích luôn. Bạch Hòa Thượng, con sinh ra trong một gia đình nho giáo, con đang chập chững những bước đầu tiên hiểu về Phật Pháp. Nhưng con rất được Phật Pháp ban pháp nhiệm màu, do vậy con chỉ ước nguyện tất cả mọi người đều biết, hiểu và đi theo con đường đạo Phật. Bố mẹ con là những chuyên viên kinh tế, không hiểu gì về niệm Phật, do vậy con và anh chị em muốn xây dựng ở trên quê một ngôi chùa, một cột và an vị Ngài Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát trên đất trang trải rộng mà bố mẹ con thường lui về những ngày cuối tuần, để cho tất cả những người dân trong làng biết niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Con rất băn khoăn một điều, bởi vì xuất thân trong một gia đình nho giáo, con ở xa, anh chị em thì ở thành phố, liệu nếu không thường xuyên niệm Phật thì có mang tội không? Con chỉ muốn những người dân quê vốn chân thật vất vả có một cái nhìn đúng về Phật Pháp. Con mong Hòa Thượng giúp con. Con cảm ơn Hòa Thượng. Chúc Hòa Thượng khỏe mạnh và năm sau lại đến Berlin và chùa Linh Thứ dạy dỗ chỉ bảo các hàng Phật tử chúng con. Mua gì là Phật. Thì câu hỏi này tôi cũng có thể trả lời ngắn gọn. Thì cái đây là mình muốn cái điều ước muốn này nghe thì có vẻ nó không có cao xa lắm, nhưng mà nó quá cao xa luôn. Tức là cái mà làm thế nào cho mọi người người ta đều đi đúng con đường, mà người ta biết niệm Phật và đi đúng với đại đạo Pháp. Thì cái câu hỏi mình chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà tôi thấy thì chỉ cần, tức có nghĩa là nó không có xa vời lắm. Nhưng mà nó không xa vời thiệt, mà nó quá xa vời. Tức là có nghĩa là tôi 46 năm nay, kể từ cái ngày tôi xuất gia cho đến hiện tại ngồi đây, là tôi nỗ lực không ngừng đi giảng, nhất là hơn mấy chục năm nay, từ năm 1982 cho đến bây giờ, tính ra 34 năm trời. 34 năm trời từ khi tôi ra hải ngoại này, thì tôi đi giảng khắp hết ở Âu Châu cũng như Bắc Mỹ, cũng như là ở xứ Mỹ và Canada. Tôi đi giảng và rồi cho đến rằng là quý thầy ở trên Âu Châu này, thuộc về sau khi thành lập cái giáo hội Âu Châu cũng tín nhiệm tôi, cũng tín nhiệm tôi, cho nên cũng giao phó cái tổng vụ Hoằng Pháp cho tôi. Thì là tôi chỉ có cái trách nhiệm là vậy đó, đi rằng là giảng và chỉ bày cho người ta làm thế nào có chính kiến, hiểu biết Phật pháp đúng nghĩa. Mà 34 năm trôi qua đó, tôi thấy tôi vẫn chưa có thành công đó. Tôi vẫn thuộc diện rằng là tôi nói tôi nghe đó, tôi bày tôi làm. Thì dù bây giờ tôi nói rằng là phải đi phóng sinh và phát triển thì rồi cái thì cũng rốt cuộc rồi tôi cũng đi một mình. Rồi tôi bày ra đi là cúng dường, rồi rốt cuộc thì tôi cũng đi một mình. Nói đại loại như thế. Thế thì nó cũng còn có một cái may cái rằng là tôi về đây với những cái nỗ lực là ít ra cũng phải gieo vào mọi người một cái tư tưởng thiện pháp, để ít ra tất cả mọi người ở đây cũng có được một số phước bỏ túi vỗ vỗ này nè. Đó, giữ cái phước ở đây để làm tư lương cho những đời sau, để phúc bảo vệ mình. Với cái số phúc mà mình mang ở trên người của mình, nó khiến cho mình không có leo lên những cái chiếc phi cơ mà sắp sửa đâm vào núi đó. Mà mình cũng không có lên những cái chiếc xe lửa mà nó chuẩn bị lật. Mà mình cũng không xuống những cái thuyền và phà mà nó sắp sửa chìm đó. Mình né được hết. Mình chỉ có né được bằng phúc thôi nha. Không phải là mình mang tiền nhiều trong người nó thì nó cứu mình, mà nó chỉ cứu mình bằng phúc thôi. Thành ra ít ra cái phúc đó cứu mình thì trước tiên hết mình làm phúc cứu người, cứu vật. Rồi sau đó thì cái phúc đó nó mới nằm yên ở trong cái tàng thức của mình và nó cứu mình. Ít ra nếu mà tôi không có thể nào mà làm cho mọi người có thể phát được thanh tịnh tâm, niệm Phật một cách nhất tâm, thì tối thiểu tôi cũng có thể giúp cho mọi người có những cái số vốn nói trên đó. Và chùa Linh Thứ này, dưới cái sự dẫn dắt của ni sư chỉ ở đây, cũng sẽ đưa mọi người đến một cái gọi là cũng có một cái phúc để dành, đó là những công việc từ thiện của ni sư ở tại quê nhà. Cũng giống như ngày mai thì chúng ta cũng sẽ phóng sinh, thì đó là những cái mà phúc báo nó sẽ cứu mình đấy. Mình đừng có coi thường những cái phúc báo nó trên đó. Hôm nay mình cứu chúng, nhưng mà chính cái phúc đó đó nó sẽ cứu mình lại ở trong tương lai. Gieo nhân thì được quả, ăn chúng á thì sau này phải chịu quả bị chúng sát hại, cứu chúng á thì được lại cái quả là sau này được cứu. Thì nhớ rằng là chỉ có phúc mới cứu được mình, chỉ có phúc làm cho mình vượt qua được lão bệnh tử. Thành ra ít nhiều gì thì tôi cũng cố gắng làm sao để gieo cho mọi người cái tinh thần mà gọi là Bồ Tát Đạo, làm cái thiện đó trong nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải chỉ làm, mà không phải chỉ làm một đời hay là làm vì mình, mà làm vì sự nghiệp an lành của chúng sinh chứ không phải vì mình. Cho nên chúng ta có đi thả cá là vì cứu con cá, chứ không phải là vì để trao đổi cái phúc báo giữa mình và nó, mà là để cứu. Đức Phật đến cuộc đời này là để cứu chúng ta, chứ không phải là để trao đổi cái phúc báo, để cầu phúc cho Ngài mà Ngài đến cứu chúng ta. Nhớ như vậy, mình là con cái của Ngài, cho nên cũng học y vậy. Anh, cái vấn đề mà làm cho mọi người mà hiểu Phật pháp đúng nghĩa, mà niệm Phật đúng nghĩa, cũng là một vấn đề gây go ghê lắm. Tại vì ở đây thì tôi cũng chưa có nhiều cái thì giờ lắm để mà nói rõ, kể lể cho nó chi tiết rành mạch về cái pháp niệm Phật, có những cái khuyết nào đó của người đang tu niệm Phật, và những cái mà hay nào đó của chúng ta đang còn tu, để chúng ta có thể càng ngày càng cải thiện, tức là càng tăng trưởng cái mặt hay và giảm thiểu đi cái mặt mà không hay. Tôi chưa có nhiều cái thì giờ để mà phân tích và giảng giải những điều đó, cũng hệ trọng lắm. Thì cái vấn đề là mình phải gieo tất cả những cái đó, xong rồi mới đem những cái phúc đức đó đó hồi hướng trang nghiêm Phật độ. cảnh giới tịnh độ của mình là cái tâm của mình có thanh tịnh hay không. Tâm càng thanh tịnh thì cảnh giới tịnh độ của mình càng thanh tịnh. Thành ra hãy trang nghiêm cái Phật độ đó của mình bằng cách gieo trồng công đức. Cho nên trong ba hạng mà vãng sinh Tây Phương ở kinh Vô Lượng Thọ nói đó, thì là có thể nói một cách tắt đơn giản nhất, hàng thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm, hành Sa Môn Hạnh, tu các công đức, niệm Vô Lượng Thọ Phật, nguyện sinh Tây Phương. Hàng thứ hai đó, là hàng giả như không thể hành được Sa Môn Hạnh thì cũng phát Bồ Đề Tâm, niệm Vô Lượng Thọ Phật, làm các chuyện phúc đức như xây chùa, tạo tượng, thắp hương, đốt đèn, treo phan, treo cái, cúng dường, cơm nước cho Sa Môn. Thế nhưng người đó cũng vãng sinh Tây Phương. Hàng thứ ba là giả như không thể làm phúc luôn, Sa môn hành làm không được, mà làm phúc làm cũng không được, thì người đó cũng cứ phát Bồ Đề Tâm đi, rồi niệm Vô Lượng Thọ Phật, cầu vãng sinh, nghe những cái pháp thập thâm hy hữu, những cái pháp mà mình chưa từng nghe mà sâu xa nhưng mà mình hiểu được, nó có nhân có quả, nó có lý có luận đàng hoàng, thì không sinh tâm nghi ngờ mà vâng giữ hành trì thì vãng sinh là thuộc về tam bối, ba cái hạng mà có thể mà vãng sinh Tây Phương đấy. Thành ra hạng nào cũng phát Bồ Đề Tâm, hạng nào cũng, hạng càng lớn là tu các công đức, hạng thứ nhì là tu những cái công đức như xây chùa, tạo tượng, treo đèn, kết hoa, treo phan, treo cái, rồi cúng dường, cơm nước, Sa Môn. Đó là hàng thứ nhì, cũng là tu phúc đấy. Hàng thứ ba là không làm được phúc đức thì cũng phát tâm Bồ Đề, rồi cũng đại loại là có người phát tâm Bồ Đề nhưng mà vì cái nghiệp dĩ của mình cho nên không có đủ lực để hành, nhưng mà cứ phát đi rồi cái lực từ từ nó có. Tức là có nghĩa là nghèo quá lấy tiền đâu bố thí, nghèo quá lấy tiền đâu phóng sinh, nghèo quá rồi thì lấy tiền đâu mà cúng dường. Nhưng mà cứ phát tâm đi, là cứ niệm Vô Lượng Thọ Phật đi, cầu vãng sinh nó đi, rồi nghe pháp thì vâng giữ, nghe pháp tin theo vâng giữ, nghe pháp thầm thâm á, rồi thì mình cứ làm theo cái khả năng của mình. Tức là mình không bố thí được thì mình giúp đỡ, mình giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, chẳng hạn như chăm sóc người bệnh, dìu đỡ người già, trẻ con, làm mọi những cái việc thiện dù nó là nhỏ, nhặt cái đinh ở ngoài đường vứt vào thùng rác, nhặt những cái viên sỏi, viên gì nhọn có thể gây thương tích cho những người khác ném vào trong thùng rác, thấy đều là những cái việc phúc thiện mà ai cũng có thể làm được. Thì cứ nhỏ đi rồi nó sẽ tăng lên to, nó sẽ tăng lên lớn dần. Thành ra nói từ chung hết thì cứ phát tâm đi, cứ phát cái tâm là làm thiện đi, phát cái tâm lợi lạc cho chúng sinh đi, phát cái tâm đó bây giờ mình có tùy hỷ công đức. Thế thì phong sinh mà mình không có đóng góp, mình có tiền không sao, mình tùy hỷ công đức. Thế có ba hạng người có được công đức giống nhau, một là tự tác, hai là giáo tha thác, ba là kiến tác tùy hỷ. Tức là mình tự làm có công đức, mình bày người khác làm có công đức, mình thấy người ta làm mình vui vẻ có công đức, giống nhau. Cho nên nếu mình không tự làm phúc được, mình hãy tùy hỷ, mình hãy xưng tán, thì mình cũng sẽ có những cái công đức như thường. Thành ra vì như vậy đó thì mình cứ chiếu theo những cái tinh thần như vậy mà mình tu tập và hành xử. Thành ra tôi thì cố gắng bày như vậy, thì mình ở đây cũng vậy nữa. Ở đây cái câu hỏi này là làm sao để cho mọi người người ta biết niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, làm sao để cho người ta hiểu được đạo, người ta thấy được đạo. Rồi có một cái điều nữa ở trong này thì tôi cũng nhắn nhủ cái vị mà hỏi là thực chất mà nói thì độ khó nhất là độ người thân đấy. Mình độ người ngoài dễ lắm, nhưng mà mình độ người thân nó khó lắm. Tại vì người thân khi nào cũng có cái cảm giác mình là em họ, mình là con cái của họ, mình là cháu của họ, cho nên rằng là mình biết rằng là họ này rằng là ở đây lại nói rằng là nho, nho thì khi nào cũng theo cái thứ bậc đó, mà lại nói rằng là mày là con tao mà mày lại bày đặt xảy tao à, đó, đó là hết nói, đó, tiếng rằng là thôi thì ác khẩu. Thế thì cái vấn đề đó là cái vấn đề khó, mình cần phải kiên trì. Mình phải kiên trì ghê lắm thì mình mới có thể độ được. Như Ngài Xá Lợi Phất đến cuối đời Ngài mới độ bà mẹ của Ngài. Rồi làm sao cho những người dân quê vốn chân thật vất vả có một cái nhìn đúng về Phật Pháp. Nhìn đúng về Phật Pháp khó lắm, khó ghê lắm. Phật tử mà đi chùa hoài thường xuyên rồi tu tập cái gì, có đôi khi tôi vẫn phát giác ra là hiểu sai. Tôi vẫn phát giác ra là rất nhiều ngộ nhận, thành khó lắm. Anh ta chỉ cần cái vấn đề là mình gieo duyên cho họ được rồi, tức là làm thế nào cho họ thường thấy Phật qua hình tượng, họ thường nghe được cái âm thanh niệm Phật thôi là cũng được. Cho nên vì vậy ở bên Trung Quốc bây giờ tôi cũng thấy, nhất là ở đảo Hải Nam của Trung Hoa, từ cái khi mà họ xây cái pho tượng Quan Âm, Tam Diện Quan Âm ở Tam Á, thành phố Tam Á, đảo Hải Nam á, thì tôi cũng mừng cho cái dân ở đảo Hải Nam, là bởi vì cái dân đó từ đó trở đi hả, lúc nào nó cũng nhìn thấy cái Ngài Quan Thế Âm hết. Và rồi thì họ sẽ, khi nào họ cũng sẽ nghĩ rằng là biểu tượng của đảo Hải Nam á chính là cái pho tượng Quan Thế Âm Tam Diện, là biểu tượng của đảo Hải Nam. Mà khi biểu tượng đó thì là họ hãnh diện về cái pho tượng đó lắm, đồng nghĩa với họ hãnh diện về Quan Thế Âm. Thứ nhất là ở nơi đó lại không phải chỉ có cái pho tượng nổi tiếng Tam Diện đó là đứng cao hàng ba trên thế giới, mà nó còn có một cái pho tượng Quan Thế Âm bằng vàng đắt nhất thế giới, cao khoảng 2,4 m, đắt nhất thế giới bằng thuần vàng đúc nên. Người ta nói là tốn hết 15 triệu euro tiền vàng, chưa kể sapphire, ruby, phỉ thúy chạm trổ ở trên pho tượng, chưa kể cái đài sen bằng phỉ thúy, ngọc phỉ thúy, với lại những sapphire, rồi ruby, rồi kim cương chạm trổ và cắn từ trên tay, trên ngực, trên mão, trên gì của pho tượng Quan Âm đó. Chỉ mới có tiền vàng thôi đúc cái tượng, chưa kể tiền công. Anh pho tượng nó được ghi vào kỷ lục là pho tượng Quan Thế Âm đắt nhất thế giới, cũng để ở đó cho người ta chiêm bái. Thì như vậy dân đó là thét rồi, thì họ đối với họ là Quan Âm quá quen thuộc và nổi tiếng, du khách ùn ùn tới đó, họ cũng biết là du khách tới vì cái gì, họ cũng biết đó là Quan Âm. Thành Quan Âm giúp cho dân ở đảo đó sự sinh hoạt thêm phát triển, chính Quan Âm nuôi dưỡng họ nữa. Thì nói ví dụ thì ở đây nếu mà xây mà chúng ta có thể làm pho tượng để cho họ có thể được nhìn thấy, đó cũng là một cái điều hay, điều tốt đẹp. Còn cái vấn đề mà mong làm sao cho họ có thể hiểu đúng Phật Pháp thì hiện đó khó lắm. Dù họ đi chùa Linh Thú này Thọ Bát Quan Trai phải nghe giảng, phải nghe đi nghe lại kìa, chứ nghe một lần rồi thì xong rồi, thì nghe xong rồi thì của thiên thì trả địa đó, thì mình cũng quên. Thì tóm lại là cái ý của tôi là mới như là vừa nêu trên. Nguyện đem công đức này hướng về khắp nơi.